Kính chào các chị em, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 25 tháng 10 năm 2017. Trước hết là những thông tin về Hoa Kỳ. Hoa Kỳ tiếp tục chia rẽ ở trên thượng tầng là bởi vì ông Donald Trump, ông ấy là một nhân vật ở xu hướng giữa, không hoàn toàn lệ thuộc vào Đảng Cộng Hòa cũng như là lệ thuộc vào Đảng Dân Chủ, là một xu hướng dân tộc của nước Mỹ. Mặc dù ông ra ứng cử dưới cái danh nghĩa là một ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, nhưng mà khi ông ra ứng cử thì ông đã đánh bại 16 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Rồi khi ông xin đắc cử thì 16 cái ông cho chóp bu ở trong Đảng Cộng Hòa này, không quên cái sự thất bại đó, cho nên luôn luôn là tìm cách phá ông ấy trong cái nhiệm kỳ tổng thống của ông. Đồng thời dĩ nhiên là Đảng Dân Chủ nó thất cử như thế, để cũng lại tức tối và dùng đủ mọi cách để phá ông Donald Trump. Và đây, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại loan tin rằng Tổng thống Trump cãi cọ với Thượng nghị sĩ Corker, một thượng nghị sĩ cao cấp của Đảng Cộng Hòa, hôm thứ Ba gọi Tổng thống Donald Trump là hết sức không trung thực trong những lời lẽ qua lại trên Twitter trước khi Tổng thống gặp các nhà lập pháp ở Điện Capitol để xây dựng sự đồng thuận về kế hoạch cải tổ thuế. Ông Trump đã yêu cầu các nghị sĩ đồng Đảng Cộng Hòa của ông hiện đang kiểm soát Quốc hội thông qua một gói các khoản cắt giảm thuế, bao gồm giảm mạnh thuế thu nhập doanh nghiệp trước cuối năm nay. Và cuộc họp của ông với các thượng nghị sĩ Cộng Hòa vào chiều thứ Ba là nhằm tăng cường sự ủng hộ cho đảng của chính ông. Nhưng vài giờ trước cuộc họp, ông Trump buông lời sỉ vả một trong những thượng nghị sĩ đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện là Bob Corker, gây mất lòng bất kỳ thành viên nào trong đảng của ông, có thể khiến cho những kế hoạch lập pháp của ông gặp nguy cơ ở Thượng viện vì phe Cộng Hòa chỉ nắm quyền kiểm soát với tỷ lệ mong manh 52/48. Ông Trump viết trên Twitter sáng thứ Ba rằng Bob Corker rồi không thể thắng cử nổi ở bang Tennessee, giờ đang phải chống phá những khoản cắt giảm thuế. Và lập tức thì ông Corker phản pháo. Ông Corker trước đây đã từng chế giễu Nhà Trắng là một trung tâm giữ trẻ. Ông phản pháo rồi lại những điều sai sự thật từ một tổng thống hết sức không trung thực. Ông có cơ người từng nói rằng ông sẽ không vận động trái tranh cử vào năm sau, đã công khai tranh cãi với tổng thống từ mấy tuần qua. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông nói thẳng rằng tổng thống luôn không trung thực, hạ thấp nước Mỹ và làm suy yếu các mối quan hệ của Mỹ khắp thế giới. Ông có cơ vào tháng 8 nói rằng ông Trump chưa thể chứng tỏ sự ổn định cũng như một số năng lực mà ông ta cần chứng tỏ để thành công. Ông có cơ cảnh báo ông Trump trong một loạt các cuộc phỏng vấn khác trên truyền hình là chớ can thiệp vào nỗ lực của Quốc hội chung quyết luật cắt giảm thuế, và gọi chuyến thăm các thượng nghị sĩ Cộng Hòa tại Thượng viện của ông chỉ là hình thức. Vụ cãi cọ với ông có cơ cũng như tại cuộc cãi cọ trước đó của Tổng thống với nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa, với các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa, càng làm phức tạp thêm nỗ lực của đảng này để ấn định phiên bản cuối cùng của đề xuất thuế vốn được soạn thảo mà không có sự đóng góp của phe dân chủ đối lập. Lại một thượng nghị sĩ khác nữa mà Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay, thêm một nghị sĩ Cộng Hòa về hưu vì không tin vào sự lãnh đạo của ông Trump. Đó là thượng nghị sĩ Jeff Flake, đại diện Đảng Cộng Hòa tại bang Arizona. Ông phát biểu như thế này: quan niệm cho ra rằng ta nên giữ im lặng trong khi các quy tắc và giá trị đã duy trì sức mạnh của Hoa Kỳ đang bị phá hoại, và giữa lúc các liên minh và hiệp định đã đảm bảo sự ổn định của toàn thế giới thường xuyên bị đe dọa bởi trình độ tư duy gói ghém trong chỉ 14 ký tự, khái niệm cho rằng ta không nên nói hoặc làm bất cứ điều gì khi đối mặt với cách hành xử bất nhất như vậy thể hiện sự thiếu quan tâm tới lịch sử, và theo tôi hoàn toàn mất phương hướng, tức là ông chê ông Trump là khoảng thiếu quan tâm tới lịch sử, hành xử bất nhất. Thì bản tin cũng nhắc lại là trước ông Fleck, thượng nghị sĩ Bob Corker cũng đã cãi cọ với ông Trump như thế nào. Và tòa Bạch Ốc lập tức phản hồi những bị lời chỉ trích. Một người phát ngôn bênh vực thành tích của ông Trump và nói rằng hai thượng nghị sĩ chỉ trích ông Trump không được sự ủng hộ tại các tiểu bang mà họ đại diện để có thể tái cử. Các thành viên cao cấp của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện bày tỏ sự tiếc nuối về quyết định của thượng nghị sĩ Flake sẽ không ra tranh cử. Thủ lãnh khối đa số tại Thượng viện ca ngợi ông Flake về những nguyên tắc đạo đức cao mà ông ta mang đến cho chức vụ của mình. Một ông nữa, thượng nghị sĩ John McCain, cũng đại diện cho bang Arizona và là người từng xung đột với ông Trump, cũng miêu tả ông Flake là một người chính trực, đáng tin, một người có danh dự, lịch sự và quyết tâm. Một số đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện cũng loan báo sẽ không ra tái tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2008. Trong khi đó thì ông Tổng thống Trump, ông tiếp tục làm những việc của ông. Và những việc này cũng đã bị chỉ trích nữa, là chia buồn với tử sĩ đấy. Bị chê là chia buồn không đúng cách. Bây giờ ông ấy, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ, ông gắn huân chương cho một cựu chiến binh Việt Nam, người đã từng tham gia chiến dịch có tên là chiến dịch đuôi gió. Tổng thống Donald Trump vừa trao huân chương danh dự cho một bác sĩ quân đội hồi hưu trong một lễ tại tòa Bạch Ốc. Cựu đại úy quân đội là ông Gary Rose lao vào đòn lần đạn kẻ thù để giải cứu và chữa trị vết thương cho hàng chục đồng đội trong một chiến dịch đặc biệt của lực lượng bí mật vào tháng 11 1970, chống lại lực lượng Bắc Việt trong rừng nhiệt đới Hạ Lào, gọi là chiến dịch đuôi gió. Sau buổi lễ, ông Roy cho biết giải thưởng này là huy chương tập thể dành cho tất cả những người tham gia chiến dịch. Cá nhân đại úy Roy cũng bị thương trong thời gian đó. Hành động ghi nhận công trạng đối với ông Roy vào thứ hai 23 tháng 10 diễn ra giữa lúc ông Trump bị liên lụy trong một vụ tranh cãi về một cú điện thoại chia buồn giữa ông và người góa phụ của một trung sĩ bị giết gần đây trong khi làm nhiệm vụ ở Nigeria. Okay, gọi điện thoại ông chia buồn, mà cái cách chia buồn nó làm cho người ta cho ông ấy làm cho bà kia khóc. Ông chỉ nói rằng khi mà đầu quân và lính đã chấp nhận cái sự chết rồi, thì bây giờ chết thì rất là đau buồn. Thì người ta xuyên tạc nói ông chấp nhận sự chết, trong khi ông nói cái đó là muốn chứng tỏ là cái lòng yêu nước của anh kia mà bị xuyên tạc. Bây giờ tôi nghĩ rằng đây là những cái phản công của ekip ông Donald Trump đối phó với cái phe mà đang phá rối ông trong nhiệm vụ tổng thống. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: phe Cộng Hòa tại Hạ viện điều tra quyết định của FBI về vụ email của bà Clinton. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Bob Goodlatte và Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Trey Gowdy loan báo một cuộc điều tra nhằm giải quyết những câu hỏi còn tồn đọng về việc tại sao cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang James Comey lại công khai tiết lộ cuộc điều tra của Cục về bà Clinton, nhưng không bao giờ tiết lộ cuộc điều tra nhắm vào các cộng sự của ông Trump trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống năm 2016. Dân biểu Adam Schiff, nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ hàng đầu của Ủy ban Tình báo Hạ viện nói hôm thứ Ba trong một thông cáo rằng các cuộc điều tra này được khởi xướng trên cơ sở đảng phái và sẽ không làm sáng tỏ điều gì về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử 2016. Chúng không có chủ đích như vậy. Thay vào đó, ông Schiff nói chúng được thiết kế để thay gây phân tán sự chú ý và theo đuổi mục tiêu mà Tổng thống muốn là công kích Clinton và Obama. Các nghị sĩ Cộng Hòa trong Quốc hội cũng đang điều tra xem các quan chức trong chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama có do thám ban vận động tranh cử của ông Trump hay không, và liệu Nga có giúp trả tiền cho một hồ sơ về ông Trump được ủy thác thực hiện bởi công ty Fusion GPS, một công ty chuyên truy tìm điểm yếu của ứng cử viên chính trị, hay không? Cho tới giờ không có bằng chứng nào củng cố cả hai cáo buộc đó. Bà Clinton là đối thủ đảng Dân Chủ của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 của Mỹ và đã đối diện với những câu hỏi về cách thức bà xử lý những tài liệu mật sau khi tin tức công khai rằng bà đã sử dụng một máy chủ email cá nhân trong nhà riêng để làm công vụ. Kể từ khi chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái, ông Trump đã bị đeo bám bởi những câu hỏi về những nỗ lực của Nga nhằm thao túng cuộc bầu cử của Mỹ và liệu bất kỳ cố vấn vận động tranh cử nào của ông, một số người trong đó có liên lạc với quan chức Nga, có dính líu hay không. Bây giờ hai bên điều tra lẫn nhau. Thì thêm một cái tin nữa là rất là đáng ngại cho phe Dân Chủ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Ủy ban Hạ viện điều tra vụ công ty Nga mua uranium của Mỹ. Mua uranium trong cái thời Obama với lại Clinton đó. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa của hai ủy ban tại Hạ viện Mỹ đã khởi động một cuộc điều tra thứ ba về vụ một công ty Nga mua một công ty Canada sở hữu khoảng 20% uranium của Mỹ vài năm trước. Các nhà lập pháp Cộng Hòa nói rằng họ muốn biết liệu giao dịch này có được FBI hay các cơ quan khác điều tra đầy đủ hay không trước khi nó được phê chuẩn bởi một ban giám sát đầu tư nước ngoài và các tài sản chiến lược của Mỹ. Một số nghị sĩ Cộng Hòa tuyên bố rằng Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời bà Hillary Clinton lãnh đạo đã chấp thuận thương vụ này sau khi tổ chức từ thiện của chồng bà nhận được khoản quyên góp trị giá 145 triệu đô la Mỹ. Nhưng Bộ Ngoại giao chỉ kiểm soát một ghế trong ban phê chuẩn giao dịch này và báo The New York Times đã đưa tin rằng bà Clinton không tham gia vào quyết định này. Thì chuyện này tôi nghĩ rằng sẽ còn đi xa hơn nữa. Càng khui thì càng lòi ra rồi. Bây giờ ông Trump làm nhiệm vụ tổng thống của mình về vấn đề di dân tị nạn. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ đình hoãn xét duyệt tị nạn cho công dân từ 11 nước. Chính quyền Mỹ sẽ tạm thời trì hoãn việc giải quyết số hồ sơ xin tị nạn của hầu hết các giới chức hàng đầu trong nội các đệ trình Tổng thống Donald Trump. Bản ghi nhớ được chính quyền Trump cung cấp cho các thành viên bên Quốc hội chiều ngày 24 tháng 10 nêu rõ phía hành pháp sẽ tiến hành đánh giá phân tích chi tiết các mối đe dọa đối với công dân từ 11 nước nguy cơ cao. Trong khi đó, chính quyền sẽ tạm thời ưu tiên cho đơn xin tị nạn của công dân các nước khác. Bản ghi nhớ có chữ ký của Ngoại trưởng Rex Tillerson, quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Elaine Duke và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Dan Coats. Giờ tình hình Âu Châu. Âu Châu, chẳng những Âu Châu mà trên toàn thế giới, cái xu hướng quay về với chủ nghĩa quốc gia, từ Brexit cho đến ông Donald Trump, cho đến nhiều nước nhỏ bây giờ, trước kia nó thuộc về nước khác, bây giờ nó đòi tự trị. Trong khi đó có Catalonia của nước Tây Ban Nha. Bây giờ cái phần Catalonia ở trong nước Tây Ban Nha đó, người ta bầu ra cái chính quyền của cái khu vực đó và cái chính quyền đó và dân đó biểu quyết rằng là tách ra khỏi nước Tây Ban Nha. Trong khi còn đang kè cơ nhau thì các biến chuyển như thế này. Ngày 24 ngày hôm qua, tin của đài RFI Pháp loan tin ngân hàng Tây Ban Nha là CaixaBank rời trụ sở, tức là bây giờ không biết là cái đòi độc lập của cái Catalonia như thế nào, thì anh ngân hàng Tây Ban Nha anh bỏ chạy. CaixaBank, ngân hàng quan trọng thứ ba của Tây Ban Nha, quyết định rời trụ sở ra khỏi Catalonia vì tình hình bất chắc. Từ những ngày qua, ngân hàng này bị khách hàng rút tiền hàng loạt, hưởng ứng lời kêu gọi bất phục tùng công dân của phe ly khai. Trong khi phe ly khai kêu gọi bất phục tùng dân sự, thì tại Madrid, chính phủ trung ương chuẩn bị thủ tục pháp lý để đình chỉ quy chế tự trị của Catalonia. Thứ Sáu 27 tháng 10, Thượng viện Tây Ban Nha sẽ biểu quyết các biện pháp nhằm đình chỉ một phần quy chế tự trị của Catalonia. Chủ tịch vùng tự trị là ông Carles Puigdemont đe dọa là sẽ tuyên bố độc lập nếu Madrid thi hành các biện pháp này. Đáp lại, chính phủ Tây Ban Nha kỳ hạn cho lãnh đạo phe ly khai đến thứ Năm phải về thủ đô trình bày và bảo vệ lập trường với Thượng viện trước khi quá trễ, theo tuyên bố của Phó Thủ tướng Soraya Sáenz và de Santa Maria. Bây giờ đến anh Nga và Syria. Bị Liên Hiệp Quốc lên án Syria dùng vũ khí hóa học. Bây giờ anh Nga, anh Bình, anh có phiếu phủ quyết ở Hội đồng Bảo an, anh bèn dùng quyết phủ quyết. Dùng phiếu phủ quyết. Bản tin ngày hôm nay của đài RFP Pháp: Nga bác bỏ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về vũ khí hóa học tại Syria. Ngày hôm qua 24 tháng 10 2017 Nga đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an về gia hạn điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria thêm một năm. Đây là lần thứ 9 kể từ năm 2011 Moscow sử dụng quyền này tại Liên Hiệp Quốc để bảo vệ đồng minh Syria. Các chuyên gia ngày mai sẽ trình lên Hội đồng Bảo an một bản báo cáo về vụ tấn công vào Khan Sheikhoun bằng khí độc sarin hồi tháng 4 làm hơn 80 người chết mà phương Tây cho là quân chính phủ Syria tiến hành. Moscow đòi hỏi phải được xem bản báo cáo trước khi tranh luận. Bây giờ tình hình nước Nga. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ: nhóm ủng hộ Hồi giáo khủng bố dùng hình của Messi để dọa tấn công World Cup. Nhà nước Hồi giáo lên tiếng đe dọa tấn công giải vô địch bóng đá thế giới 2018 World Cup sẽ được tổ chức vào mùa hè tới ở nước Nga. Hôm 24 tháng 10, Wafa Media Foundation, một tổ chức truyền thông ủng hộ IS, nhà nước Hồi giáo, tung ra một affix ghê rợn quảng bá cho khủng bố. Affix sử dụng hình ngôi sao bóng đá Argentina là Lionel Messi đứng sau trên danh sách khóc ra nước mắt bằng máu. Trong affix có những dòng chữ cả bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập viết rằng các người đang chiến đấu với nhà nước không có chữ thất bại trong từ điển của mình. Tấm affix dường như cũng chơi chữ với cụm từ quảng cáo nổi tiếng của Nike là Just Do It, thì bằng cách đổi thành là Just Terrorism, tức là chỉ là khủng bố thôi, hoặc là khủng bố vì công lý, tùy cách hiểu. Đây không phải là tấm affix đầu tiên do một nhóm ủng hộ nhà nước Hồi giáo tung ra dọa có thể xảy ra hoạt động khủng bố tại World Cup dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến 15 tháng 7 năm 2018 tại Moscow và các thành phố lớn khác của Nga. Không thể nói được các nhóm khủng bố Hồi giáo nghiêm túc đến mức nào với những lời đe dọa của chúng. Tổ chức khủng bố này cũng đe dọa khủng bố đối với các giải đấu bóng đá trước đây, kể cả giải vô địch châu Âu 2016 và giải vô địch châu Âu nữ năm 2017. Cả hai giải này đều trôi qua không có sự cố gì. Tuy nhiên, trước kỳ World Cup, Nga đã trấn an công chúng rằng nước này chuẩn bị sẵn sàng để bảo đảm cho giải đấu được an toàn, không bị khủng bố. Và nhà nước Hồi giáo vậy bị đẩy lui khắp các nơi, nhưng mà trước khi nó rút lui, người ta tìm thấy xác thường dân bị nó giết. Đây là bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. Đang thất thế, Daesh, tức là nhà nước khủng bố đó, Daesh sát hại trên 100 thường dân Syria. Xác của những nạn nhân được tìm thấy trên các đường phố, trong những căn nhà và các cơ quan hành chính bị quân thánh chiến trưng dụng trong thời gian chiếm đóng. Đa số bị sát hại trong vòng 2 ngày trước khi quân thánh chiến bỏ chạy vào thứ Bảy tuần trước. Trang web Now Damascus thân cận với chế độ cho biết người dân đã nhận diện được 50 xác chết. Hàng trăm quân thánh chiến từ sa mạc tiến ra đã chiếm đóng Qariatian hôm 1 tháng 10 với sự đồng lõa của hàng chục quân nổi dậy đã ngả sang phe này. Ở bên trong thành phố phải mất 3 tuần lễ quân đội Syria mới đánh đuổi được. việc quân thánh chiến chiếm thành phố này nằm rất xa thành trì của chúng ở miền đông Syria, không có giá trị gì mà quân sự. Mục đích của chiến dịch là chứng tỏ tổ chức nhà nước Hồi giáo vẫn còn khả năng tấn công ngay cả tại miền trung, nơi chúng đã bị truy đuổi trong 3 tháng vừa qua. Và đến tình hình Iraq. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp. Iraq, Baghdad chuẩn bị tiêu diệt các ổ kháng cự cuối cùng của Daesh. Quân Iraq đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công tái chiếm những vùng lãnh thổ cuối cùng còn nằm dưới quyền kiểm soát của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh tại Iraq, nằm ở vùng giáp giới với Syria ở phía tây đất nước. Không quân Iraq vào hôm nay 25 tháng 10 2007 đã cho rải truyền đơn trên các khu vực nói trên để thông báo chiến dịch này. Chính quyền Baghdad hiện đang phải có mặt trên hai trận tuyến để cuộc đấu tay ba đó. Vừa tiêu diệt tàn quân của Daesh và phải đối phó với phong trào đòi ly khai của người Kurdistan, vốn đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập hôm 25 tháng 9 vừa qua. Bị quân chính phủ tấn công trong những ngày qua và để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, chính quyền vùng Kurdistan thuộc Iraq hôm nay 25 tháng 10, 27 đã đề nghị đóng băng kết quả của cuộc trưng cầu dân ý, tức là thấy là hố rồi, bị muốn lùi rồi. Chính quyền vùng tự trị Kurdistan kêu gọi chính quyền trung ương ngừng bắn và ngồi vào bàn đối thoại. Tuy vậy, từ 10 ngày qua, quân đội liên bang Iraq vẫn tiếp tục tiến quân giành lại những vùng đất mà người Kurdistan đã kiểm soát từ năm 2003. Một nghị sĩ vùng Kurdistan thì cho rằng việc ra quyết định đóng băng kết quả trưng cầu dân ý đã quá trễ. Một thanh niên đã giải thích với nhà báo rằng anh ta cảm thấy bị cả chính phủ Iraq lẫn chính quyền Kurdistan phản bội. Baghdad thì tiêu thủ đô thì có vẻ kiên quyết muốn giành lại quyền kiểm soát các chốt biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Syria từ tay người Kurdistan. Bây giờ đến vùng Pakistan và Ấn Độ. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp. Chống khủng bố, Ngoại trưởng Mỹ đi Pakistan và Ấn Độ. Chúng ta nhớ rằng Pakistan là cùng với Ấn Độ là cùng là một nước. Khi mà người Anh trả lại thuộc địa thì anh Pakistan là Hồi giáo và anh Ấn Độ thì là Phật giáo. Đó là nội chiến lập ra nước riêng. Bây giờ ông Mỹ đi Pakistan và Ấn Độ. Hôm qua 23 tháng 12, vậy Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã bất ngờ tới Afghanistan trong chuyến công du đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức. Nhân dịp này, lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ thông báo quân đội Mỹ củng cố và duy trì vô thời hạn sự hiện diện tại nước này, tức Afghanistan nữa. Sau đó, ông Tillerson sang Pakistan và Ấn Độ để thảo luận về hồ sơ Afghanistan. Trả lời phỏng vấn RFI, chuyên gia Karim Pakzad thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS nhận định rằng Hoa Kỳ đã thay đổi chiến lược ngoại giao trong hồ sơ Afghanistan. Để thực hiện chiến lược mới trong khu vực này, Ấn Độ trở thành một đồng minh ưu tiên. Chuyến đi của Rex Tillerson là nhằm triển khai chiến lược đó, tìm cách xích lại gần Ấn Độ hơn và thúc đẩy New Delhi can dự nhiều hơn trong hồ sơ Afghanistan, đồng thời gây áp lực với Pakistan để nước này từ bỏ việc ủng hộ quân Taliban Afghanistan. Rất có thể Hoa Kỳ sẽ tập trung tấn công các căn cứ của quân Taliban đặt trên lãnh thổ Pakistan. Bây giờ trở về Á Châu, thì ở Miến Điện thì vấn đề mà chính quyền quân nhân đàn áp người Rohingya. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp. Rohingya, Washington gia tăng trừng phạt quân đội Miến Điện. Cộng đồng quốc tế tiếp tục gây sức ép lên Miến Điện, cáo buộc quân đội nước này có trách nhiệm trong các vụ thảm sát người Rohingya dẫn đến làn sóng tị nạn ồ ạt sang Bangladesh. Ngày 23 tháng 10, 2007, sau Anh Quốc đến lượt Hoa Kỳ thông báo các biện pháp trừng phạt nhắm vào quân đội Miến Điện. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Heather Nauert, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình người Rohingya cũng như cảnh báo mọi tác nhân, kể cả các tổ chức phi chính phủ, có liên can đến các hành động bạo tàn phải chịu mọi trách nhiệm. Một loạt các biện pháp trừng phạt mới đã được bà Nauert thông báo thêm bên cạnh những lệnh cấm hiện tại nhắm vào các lực lượng quân đội Miến Điện, đồng thời kéo dài lệnh cấm vận của Hoa Kỳ có từ lâu liên quan đến việc bán các thiết bị quân sự. Theo đó, Hoa Kỳ hủy việc xem xét miễn thị thực nhập cảnh đối với nhiều quan chức quân sự cao cấp của Miến Điện, hủy các chương trình mời lãnh đạo an ninh dự các sự kiện cho Hoa Kỳ tài trợ. Hoa Kỳ thông báo xem xét khả năng thực hiện các biện pháp kinh tế nhắm vào từng cá nhân có liên quan đến hành động thảm sát. Những biện pháp trừng phạt mới này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm thứ Tư 18 tháng 10 khẳng định lãnh đạo quân đội Miến Điện có trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng sát dân thiểu số Rohingya theo Hồi giáo. Theo con số mới nhất do Liên Hợp Quốc đưa ra, hơn 580.000 người phải chạy sang lánh nạn ở Bangladesh. Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã bổ nhiệm Bob Ryer, đảm đặc sứ phụ trách hồ sơ Miến Điện. Canada muốn gây nhiều áp lực lên các lãnh đạo nước này nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng. Chính phủ Canada còn thông báo tăng gấp đôi trợ giúp nhân đạo cho người tị nạn Rohingya trong năm nay lên mức 25 triệu đô la. Có lẽ áp lực như thế, cho nên Miến Điện đã có vẻ lùi bước. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Myanmar tức là Miến Điện và Bangladesh đồng ý hợp tác hồi hương người tị nạn Rohingya. Myanmar và Bangladesh hôm thứ Ba đồng ý hợp tác về việc hồi hương người tị nạn Rohingya và thực hiện các bước để tăng cường an ninh biên giới, trong khi mối quan hệ giữa hai nước láng giềng vẫn căng thẳng vì dòng người tị nạn tiếp tục đổ vào Bangladesh. Hơn 600.000 người Hồi giáo Rohingya đã chạy khỏi Myanmar kể từ ngày 25 tháng 8 khi các cuộc tấn công của những phần tử nổi dậy người Rohingya khơi ra một phản ứng quân sự ác liệt của quân đội Myanmar mà Liên Hợp Quốc gọi là thanh lọc xác tộc. Hai bên cũng đồng ý ngăn chặn dòng cư dân Myanmar đổ sang Bangladesh và thành lập một nhóm công tác chung. Sau nhóm công tác chung và xác minh, hai nước đã đồng ý sắp xếp các bước khác nhau để những người này có thể trở về quê hương một cách an toàn và được tôn trọng và trong những điều kiện an toàn. Hàng ngàn người tị nạn tiếp tục băng qua sông Nav, ngăn cách bang Rakhine ở miền Tây Myanmar và Bangladesh trong những ngày gần đây, dù Myanmar nói rằng các hoạt động quân sự đã chấm dứt vào ngày 5 tháng 9. Mỹ hôm thứ Hai cho rằng họ đang xem xét một loạt các hành động tiếp theo liên quan tới sự đối đãi của Myanmar đối với người Hồi giáo Rohingya thiểu số. Bây giờ đến Campuchia, chúng ta nhớ rằng anh Hun Sen bây giờ anh chỗ mòi ra là anh độc tài toàn trị. Sau khi anh được anh Tàu Cộng là viện trợ rất nhiều, nhưng mà bây giờ bị nước Mỹ đe dọa. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: quan chức Campuchia chớ có vào Mỹ nếu không thả lãnh đạo đối lập. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz cảnh báo hôm thứ Hai, trong khi cuộc bầu cử toàn quốc Campuchia vào năm 2008 sẽ không được gọi là tự do hay công bằng nếu chính phủ không phóng thích nhà lãnh đạo phe đối lập đang bị cầm tù là Kem Sokha trước tháng sau. Ông Sokha đã bị giam giữ từ tháng 9 vì bị cáo buộc phạm tội phản quốc liên quan tới một video ghi lại bài phát biểu của ông từ năm 2013. Ông bị buộc tội âm mưu với Mỹ nhằm lật đổ chế độ của Thủ tướng Hun Sen. Bây giờ ông thượng nghị sĩ Cruz, ông nói như thế này: nếu Kem Sokha vẫn bị cầm tù vào ngày 9 tháng 11, ngày cuối cùng cử tri đăng ký cho các cuộc bầu cử tháng 11, tháng 7, thì không có bất kỳ quan sát viên hay quốc gia công tâm nào có thể chứng thực rằng các cuộc bầu cử ở đất nước của quý vị là tự do hay công bằng. Nỗ lực nhằm làm xói mòn niềm tin của người dân Campuchia đối với tiến trình dân chủ của họ phải chấm dứt ngay lập tức. Và ông Cruz nói thêm là ông sẽ có các biện pháp với chính quyền Trump để bảo đảm rằng các quan chức hữu trách sẽ bị cấm du hành đến Mỹ. Trong khi đó thì anh chính quyền anh Hun Sen anh phản bác: anh Fauci phạm phát ngôn viên của chính phủ Campuchia bác bỏ cảnh báo này và nói rằng phát biểu của ông Rul là bằng chứng cho thấy ông Kemchoka phản bội bằng cách thuyết phục người nước ngoài xâm phạm chủ quyền của Campuchia. Chúng tôi không chú ý đến phát biểu này, nó vô giá trị, chúng tôi ném nó vào thùng rác để gọi anh Campuchia xong cái gì anh được tàu cộng tuyển dụng thành thành thừa sai, anh tỏ vẻ hăng hái không kém gì anh Việt Cộng. Trong khi đó thì anh vua Campuchia có vẻ, nhưng mà anh thả ông vua này, ông thả ân xá tù, nhưng không phải là ông cái ông lãnh tụ đảng cứu quốc. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: nghị sĩ đối lập Campuchia được vua ân xá. Một nghị sĩ của đảng đối lập chủ yếu Campuchia đã được ân xá hôm thứ Tư khỏi bản án 7 năm tù giam vì một tài liệu tải lên Facebook trong một dấu hiệu hòa giải đến từ Thủ tướng Hun Sen đối với các đối thủ của ông. Một chiến dịch đàn áp Đảng Cứu Quốc Campuchia dẫn đến việc bắt giữ lãnh đạo đảng Kemchoka về tội phản bội, và một nỗ lực của chính quyền Campuchia đòi giải tán Đảng Cứu Quốc, viết tắt là CNRP. Quyết định này đã bị các nước tài trợ phương Tây phản đối. Bây giờ ông được thả là gì? Là ông thượng nghị sĩ Hong Sok-hua, 59 tuổi, bị tuyên án hồi năm ngoái về một tài liệu chính phủ giả mạo mà ông tải lên Facebook, nói rằng Campuchia và Việt Nam đã quyết định xóa đường biên giới giữa hai nước. Ông Hong Sok-hua đã được quốc vương Norodom Sihamoni ân xá theo yêu cầu của Thủ tướng Hun Sen. Phe đối lập cũng tỏ ra tán thành lệnh ân xá. Bà Moo Soo-chul, người đứng phó cho ông Kemchoka, đã chạy ra nước ngoài sống lưu vong vì chúng sợ cũng bị xe vừa bắt giữ, thì bà nói rằng đây là một dấu hiệu tích cực, mỗi lần có ân xá của nhà vua thì tình hình chính trị lại răng dịu. Tuy nhiên hôm thứ Tư, ông Hun Sen tái khẳng định sẽ giải tán đảng CNRP và bất cứ quan chức dân cử nào từ bỏ đảng đối lập để gia nhập đảng của ông thì sẽ được giữ chức vụ hiện tại. Bây giờ đến Philippines. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis tới Philippines đúng vào lúc Manila trong tuần này mừng chiến thắng chống các chiến binh Hồi giáo tại thành phố Marawi với sự hỗ trợ thiết yếu của quân đội Hoa Kỳ. Ông Mattis gặp Tổng thống Duterte hôm thứ Ba 24 tháng 10, cùng lúc 5 tàu chiến của Nga neo đậu ngoài khơi Philippines và Moscow đang chuẩn bị chính thức bàn giao hàng ngàn khẩu súng trường cùng đạn dược và 20 xe tải quân đội trong một buổi lễ vào thứ Tư 25 tháng 10. Hôm 25 tháng 10, ông Duterte dự kiến thăm tàu chống tàu ngầm của Nga, tàu đô đốc Pantaleyev đang cập cảng Manila. Đại sứ Hoa Kỳ là Sung Kim cố tình làm giảm nhẹ các mối quan ngại của Mỹ về việc ông Duterte tiếp cận Trung Quốc và Nga, và lưu ý rằng Hoa Kỳ, cường quốc chủ thực địa cũ của Philippines, là đồng minh duy nhất có ký hiệp ước với Philippines và có nhiều quan hệ sâu sắc hơn với nước này. Vào tối thứ Hai, tư lệnh quân đội Philippines tướng Eduardo Ano nói sự hỗ trợ kỹ thuật của Mỹ đã làm nghiêng thế cân bằng, bởi vì chúng tôi không nắm bắt rõ tình hình trong những ngày đầu cho đến khi có thông tin và giúp đánh bại các chiến binh Nga Hồi giáo. Tuy nhiên, ngay cả trong chiến thắng ở Marawi, ông Duterte cũng ghi công sự hỗ trợ của Trung Quốc, một đối thủ của Hoa Kỳ. Ông Duterte nói, chính một trong 100 khẩu súng trường bắn tỉa do Trung Quốc gửi tặng đã bắn đi phát đạn, đã giết chết Isnilong Hapilong, người tự xưng là vua của nhà nước Hồi giáo tại Đông Nam Á vào ngày 16 tháng 10. Bây giờ anh Philippines này, anh đa phương hóa đối ngoại, giống anh Việt Cộng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Australia sẽ huấn luyện quân đội Philippines. Australia sẽ huấn luyện quân đội Philippines chiến đấu trong đô thị sau cuộc chiến kéo dài nhiều tháng chống lại các tay súng thánh chiến Hồi giáo tại thành phố Marawi ở phía nam Philippines. AP loan tin ngày 24 tháng 10 và dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Úc Maris Penny cho biết các lực lượng phòng vệ của Úc sẽ sớm huấn luyện về các kỹ năng chiến đấu trong đô thị cho lính bộ và lính thủy đánh bộ Philippines tại các căn cứ quân sự Phi. Australia cũng đang giúp đỡ Philippines, Indonesia, Malaysia và các nước khác ở Đông Nam Á theo dõi sự trở lại của các chiến binh nhà nước Hồi giáo châu Á, những người đã tham gia nhà nước Hồi giáo ở Syria và ở Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delphine Lorenzana cho biết, Đại sứ quán Philippines ở Baghdad đã gửi một danh sách dài có tên các công dân Indonesia, Malaysia và một vài người Philippines đang bị theo dõi. Đây là những người đã chiến đấu tại Iraq và có thể trở lại châu Á. Bây giờ đến Anh Singapore, cũng lại đa phương hóa nữa. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Singapore lên làm chủ tịch ASEAN, cơ may cho Biển Đông, đánh dấu hỏi, đây là đài Pháp đánh dấu hỏi. Vào lúc nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN của Philippines sắp chấm dứt, vai trò của Singapore đã bắt đầu thu hút sự chú ý vì là nước sẽ lên đứng đầu Hiệp hội Đông Nam Á kể từ năm tới 2018. Vào lúc Thủ tướng Singapore công du nước Mỹ để củng cố thêm quan hệ quốc phòng song phương vốn đã rất chặt chẽ, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore đã đến Philippines dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. Và hôm 24 tháng 10, 2007 đã tiết lộ một sáng kiến quan trọng liên quan đến Biển Đông, đó là khả năng tập trận hải quân chung giữa Trung Quốc và toàn khối ASEAN. Theo phía Singapore, nếu được thực hiện, sáng kiến này sẽ cho phép giảm thiểu đáng kể căng thẳng đến từ tranh chấp biển đảo tại vùng Biển Đông giữa bốn nước ASEAN và Trung Quốc. Anh cho cái tập trận lưới tàu là cơ may cho Biển Đông là bị tàu nó đuối. Cái bản tin này tôi xem lướt qua. Bây giờ đến về Nhật. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Các nhà đàm phán TPP họp vào tuần tới tại Nhật. Các nhà đàm phán từ 11 quốc gia thành viên còn lại của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ tổ chức một cuộc họp kéo dài 3 ngày tại Nhật Bản vào tuần tới. Cuộc họp nhằm mục đích giúp các bên đạt được thỏa thuận vào tháng 11 tới đây tại Việt Nam. Thông tin vừa nêu được chính phủ Nhật Bản công bố vào ngày 24 tháng 10. Hãng thông tấn Kyodo của Nhật dẫn lời ông Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế Nhật Bản, cũng là người chịu trách nhiệm về đàm phán thương mại TPP trên Nhật Bản, nói rằng cuộc họp sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 10 tại Urayasu, quận Chiba, phía đông Tokyo. TPP đã được 12 quốc gia ký kết vào tháng 2 năm 2016. Những nước tham gia ký gồm có Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Những thành viên này chiếm khoảng 40% nền kinh tế toàn cầu. Nhưng mà sau khi lên nhậm chức vào đầu năm nay, Tổng thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP. Nhật Bản vẫn nỗ lực duy trì hiệp định mậu dịch này và cùng các nước đối tác còn lại trong TPP đàm phán nhiều lần trong suốt thời gian qua. Bây giờ đến mối họa Bắc Triều Tiên, thì bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc cho rằng Bắc Triều Tiên là mối họa lớn chưa từng có. Chương trình hạt nhân quân sự của Bắc Triều Tiên tạo thành một mối đe dọa nghiêm trọng và chưa từng có cho Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Lời khẳng định này đã được Bộ trưởng Quốc phòng ba nước đưa ra sau cuộc gặp diễn ra bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Philippines. Trong một thông cáo công bố ngày 24 tháng 12 2007, Bộ trưởng Quốc phòng của ba nước Mỹ, Nhật và Hàn đồng lên án với những lời lẽ mạnh mẽ nhất các hành động khiêu khích liên tục của Bắc Triều Tiên. Đồng thời, cả ba bộ trưởng kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình hạt nhân và đạn đạo bị cấm đoán một cách toàn diện, có thể kiểm chứng được và vĩnh viễn. Tôi nhắc lại là một cách toàn diện, có thể kiểm chứng được và vĩnh viễn. Cả ba nước đồng minh này cũng cam kết gia tăng áp lực ngoại giao lên Bình Nhưỡng, khẳng định thực thi các lệnh cấm của Liên Hợp Quốc nhắm vào Bắc Triều Tiên, gia tăng trao đổi thông tin và tăng cường hơn nữa hợp tác quân sự. về phía nước Anh. Trong bài phát biểu tại London, Bộ trưởng Ngoại giao Boris Johnson tuyên bố là vẫn nên dự phòng giải pháp quân sự trong việc xử lý hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Ông nhìn nhận rằng đây cũng là một giải pháp không một ai mong muốn cả. Dịch về Đông Á. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, tin đọc nhanh. Hãng AP làm tỉnh Hoàng Chi Phong của Hồng Kông đó, được tạm tha. Hai lãnh tụ sinh viên của phong trào cách mạng dù ở Hồng Kông là Hoàng Chi Phong và La Quán Thông hôm nay 24 tháng 10 27 đã được tạm trả tự do cho đến ngày 7 tháng 11 sau khi đóng tiền thế chân trong khi chờ đợi xét đơn kháng án. Cả hai bị kết án 6 và 8 tháng tù vì vai trò trong phong trào biểu tình đòi dân chủ năm 2004 tại Hồng Kông. Những ai bị lãnh án tù từ 3 tháng trở lên đều bị cấm ra ứng cử trong vòng 5 năm. Trong khi đó, lãnh tụ sinh viên Hoàng Chí Phong tháng này vừa mừng sinh nhật 21 tuổi trong tù, đủ tuổi pháp định để ra tranh cử quốc hội. Bây giờ đến anh Tàu. Bản tin ngày 24 tháng 10 của đài, tin đọc nhanh của đài Á Phi, Reuters loan tin. Trung Quốc hứa cải thiện chất lượng không khí. Chúng ta nhớ rằng anh Tàu, anh trở thành bãi rác công nghệ của toàn thế giới. Và bây giờ anh ô nhiễm tùm lum hết, không nhiễm, ô nhiễm tới cả không khí nữa. Và bây giờ anh Tàu anh tuyên bố rằng từ đây đến năm 2035, tức là gần 10 năm nữa, Trung Quốc sẽ nỗ lực đạt đầy đủ các mục tiêu đề ra về chất lượng không khí. Bộ trưởng Môi trường Trung Quốc là Lý Can Kiệt đã thông báo như trên vào ngày 23 tháng 10, 27 bên lề Đại hội Đảng 19. Một loạt các biện pháp quan trọng sẽ nhắm vào những tập đoàn công nghiệp gây ô nhiễm nhiều nhất nhằm giảm thiểu những nguy hại sau 30 năm dồn sức cho tăng trưởng. Bây giờ đến tin hậu Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Tàu. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do. Tư tưởng Tập Cận Bình được đưa vào điều lệ đảng. Trong mặt thông tin tuần trước thì tôi đã nói về cái này rồi. Và bây giờ, lúc đó thì là đại hội chưa diễn ra, bây giờ đại hội kết thúc rồi, thì lại xác nhận rằng vai trò của anh Tập Cận Bình là tăng lên. Và ngoài cái việc đưa tư tưởng vào cái tư tưởng đó là cái gì? Là anh mong muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa với đặc tính Trung Quốc trong thời đại mới. Và hơn 2.000 đại biểu nhất trí bỏ phiếu ủng hộ ông được không? Và khi tư tưởng của anh được đưa vào điều lệ đảng thì anh trở nên ngang hàng với Mao Trạch Đông. Tư tưởng của Mao Trạch Đông đưa ra thời 1950 và bây giờ là tư tưởng của Tập Cận Bình ở đầu thế kỷ 21. Ông Tập Cận Bình đã cho thực hiện chính sách đả hổ diệt rồi kết quả là hơn 1.300.000 đảng viên từ cấp trung ương tới địa phương bị kêu án kỷ luật hay bị loại trừ khỏi đảng. Các đại biểu cũng bỏ phiếu đưa dự án mang tên là Một Con Đường Một Vành Đai mà ông Tập đề xướng vào bản điều lệ đảng. Dự án này nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng nối liền Trung Quốc với các nước lân cận và những nước khác, đặc biệt nhắm vào việc tạo thêm thế lực của Trung Quốc tại những nước đang phát triển. Trong lĩnh vực quốc phòng, các đại biểu cũng đồng ý đảng sẽ giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối đối với quân đội và các lực lượng võ trang khác của Trung Quốc. Trước đây, có thấy ở bên Tàu có phong trào vận động là quân đội là chỉ trung thành với Tổ quốc chứ không phải chỉ trung thành với đảng. Bây giờ anh Tập Cận Bình, anh nhấn mạnh là quân đội phải trung thành với đảng. Và bản tin cũng biết là anh Vương Kỳ Sơn là cái anh thay mặt giúp anh Tập Cận Bình rất nhiều. Thì khi kết thúc đại hội thì anh Vương Kỳ Sơn này không có tên trong danh sách là vì anh quá tuổi. Ông Vương Kỳ Sơn 69 tuổi phải nghỉ hưu vì quá tuổi quy định. Vẫn theo tin từ Bắc Kinh, thay ông Vương điều khiển Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương là ông Triệu Lạc Tế vừa mới được chọn vào Bộ Chính trị giữ vai trò trưởng ban tổ chức Trung ương. Trong số 7 thành viên thường trực các Bộ Chính trị cũ đó, chỉ có 2 người có mặt ở Ủy ban Trung ương khóa 19 là ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường. Tức là 5 ông kia là hoàn toàn nhân vật mới. Bây giờ bản tin đúng ngày hôm nay của đài, tôi lấy cái bản tin của báo Tiền Phong, báo Nhà nước Việt Cộng trong nước thì để xem nó loan tin như thế nào. Loan tin rằng Trung Quốc ra mắt thường vụ Bộ Chính trị khóa 19 là các ông Hứa Kỳ Lượng và Trương Hữu Hiệp cùng được bầu làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, trong khi đó ông Triệu Lạc Tế được bầu làm Trưởng Ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới. Cũng nhắc lại là trong danh sách 7 vị thì chỉ có Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường còn lại, còn 5 gương mặt còn lại đều là những người mới lần đầu tiên có mặt trong thường vụ Bộ Chính trị. Năm ông đó là ai? Là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng là Lật Chiến Thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là Triệu Lạc Tế, Phó Thủ tướng Uông Dương, Chủ tịch Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Vương Hỗ Ninh và Bí thư Thành ủy Thượng Hải Hàn Chính. Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18 nhiệm kỳ đấy là gồm 7 người thì không nhắc lại làm gì. Và hôm qua 24 tháng 10, Đại hội Đảng, Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc. Tại phiên bế mạc, danh sách Ủy viên Trung ương Đảng khóa mới được công bố gồm 204 ủy viên chính thức và 172 ủy viên dự khuyết. Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 18 Vương Kỳ Sơn là và những về Trương Cao Lệ, Du Chính Thanh, Trương Đức Giang và Lưu Văn Sơn không có tên trong danh sách. Và ông cũng nhắc lại là ông Vương Kỳ Sơn nghỉ hưu. Đây là kết quả hội nghị Trung Đại hội Đảng 19 của Tàu. Và sau khi bế mạc thì anh Tập Cận Bình ấy lên tiếng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc nói hoan nghênh báo chí nước ngoài dù không ngoại lệ. Anh cấm năm kia hãng thông tấn lớn nhất thế giới dù anh lại hoan nghênh với anh nhỏ là anh cho là ngoại lệ. BBC là 1, The Economist là 2, The Financial Times là 3, The Guardian là 4, The New York Times là 5 đã không được mời đến sự kiện, trong đó ông Tập Cận Bình giới thiệu đội ngũ lãnh đạo mới của mình sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức 5 năm một lần. Câu lạc bộ phóng viên thường trú nước ngoài của Trung Quốc, viết tắt là FCCC, cho hay như thế. FCCC chỉ trích việc không cho các hãng tin phương Tây được tham dự sự kiện này. Bây giờ cũng báo Tiền Phong cho nó bình luận về cái kết quả đại hội 19 như thế nào. Tôi chú ý là báo Lề Đảng đấy để xem nó loan tin như thế nào. Bản tin ngày hôm nay của báo Tiền Phong: Trung Quốc chấm dứt giấu mình chờ thời. Bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19, tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trước kỳ nguyên mới được bổ sung vào điều lệ đảng, chúng ta thì nhắc rồi. Hai cái tên Hồ Cẩm Đào và Giang Nhật Dân không được đưa vào điều lệ đảng. Tên của ông Tập được đặt ngay sau ông Mao Trạch Đông và ông Đặng Tiểu Bình. Ông Đặng Tiểu Bình từng đưa ra khái niệm tương tự chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc để giải thích cho quá trình mở cửa và cải cách từ năm 1978 để cho phép thị trường đóng vai trò trong nền kinh tế kế hoạch của nước này. Giải thích cụm từ kỷ nguyên mới, theo giáo sư Trang, giáo sư Trang là một nhà nghiên cứu của Tàu Cộng đó, cụm từ này mang hàm ý nghĩa trong nước rằng ông Tập đã khẳng định được quyền lực của mình hơn mức hai người tiền nhiệm của ông. Ông Tập đang khiến mình trở thành nhà lãnh đạo mở đường thứ ba sau nhà lập quốc Mao Trạch Đông và người khởi đầu quá trình đổi mới đất nước Đặng Tiểu Bình. Giờ đây ông Tập đang đưa Trung Quốc đến miền đất hứa theo cách riêng họ chọn, đó là chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Và ông Sang này ông nói tiếp: thế giới sẽ chứng kiến một Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm vai trò dẫn dắt để lấp khoảng trống mà Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump để lại. Tôi không cho rằng ông Donald Trump muốn để cái khoảng trống này lấp. Anh cứ lấp đi, đối lấp được đó. Ông Donald Trump này ông chơi cái cờ thế này hay lắm, anh tự mở. điều lệ sửa đổi của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đề cập sáng kiến vành đai và con đường của ông Tập, quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng và cải cách lĩnh vực cung cấp hàng hóa. Trong báo cáo chính trị tại khai mạc đại hội trình bày tuần trước, ông Tập nói rằng Trung Quốc đang ở thời điểm lịch sử trong quá trình phát triển. Ông nói Trung Quốc đã đứng dậy, phát triển giàu có và trở nên mạnh mẽ, và nay đang theo đuổi triển vọng hồi sinh mạnh mẽ. Về đối nội, kỷ nguyên mới sẽ chứng kiến Trung Quốc trở thành xã hội khá giả hài hòa. Về đối ngoại, đó sẽ là kỷ nguyên mới mà Trung Quốc tiến gần hơn đến vũ trải trung đài trung tâm và đóng góp lớn cho nhân loại. Tôi đọc đến cái chỗ mà xã hội khá giả hài hòa, tôi tức cười. Khi anh còn Mác Lênin thì anh phải còn đấu tranh giai cấp. Anh thôi đấu tranh giai cấp rồi, để có xã hội khá giả hài hòa, tại sao anh còn giữ tên đảng của anh Đảng Cộng sản mà anh vẫn giữ tư tưởng Mác Lênin? Đấy là cái nói vậy mà không phải vậy. Rồi, bản tin cũng nhắc đến cái chuyện ông Vương Kỳ Sơn hồi hưu mà thôi. Bây giờ lại một anh cò mồi khác ở bên Việt Cộng. Về cái đại hội 19, anh tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, anh trả lời phỏng vấn của Anton của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 25 tháng 10. Và cuộc phỏng vấn này được đặt tên là Việt Nam bị Trung Quốc bao vây chiến lược. Xin lỗi anh, cái kịch bản thoát chung của anh không bịp được ai đâu. Nhưng mà anh nói rằng bây giờ tàu nó mạnh như thế thì nó thoát chung. Nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn này anh sẽ lòi ra là anh vẫn giữ cân bằng, vẫn là khai thác mâu thuẫn giữa mới và tàu, chả có thoát chung gì cả. Nhưng mà đấy, đại khái như thế. Thì ông này ông từng giữ các nhiệm kỳ đại sứ của Việt Nam tại 5 quốc gia là Mỹ, Nhật, Australia, Ấn Độ gì đó. Và VOA hỏi rằng thì Ngoại trưởng Lê Xuân tuần trước tuyên bố sẽ ưu tiên xây dựng quan hệ đối tác với Ấn Độ hơn là với Trung Quốc trong cả cái thế giới, thì anh Nguyễn Ngọc Trường nói làm sao? Anh nói này, cái mới ở đây là chính quyền của ông Trump đã xác định một nội hàm quan trọng của chính sách châu Á-Thái Bình Dương, đó là xây dựng thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ, coi như là một trọng tâm chiến lược đối ngoại của chính quyền mới. Đó là một sự nhấn mạnh rất quan trọng. Xin lỗi anh, tôi đã để ý đến cái này từ lâu rồi. Là nước Mỹ siết chặt vòng vây, cái vòng vây đã từ phía đông cho đến phía tây, chứ không phải là mới mẻ gì cả. Và VOA hỏi rằng thì trong diễn văn tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson có nói Mỹ muốn bốn nước chủ chốt là Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Australia như những mỏ neo giữ cho khu vực châu Á được hòa bình và ổn định và được thông suốt trên biển cả Ấn Độ Dương lẫn Thái Bình Dương. Đây có phải là bước mới để thu hút Ấn Độ vào một trục mới, một liên minh mới để kiềm chế, kiểm soát Trung Quốc hay không? Thì anh nghe được, anh đặt tên cho cái vòng vây này là tứ giác kim cương. Về mặt toàn cầu, Mỹ chưa đưa ra được những nét hài hòa, nhưng đối với chính sách châu Á Thái Bình Dương thì những điểm nhấn ngày càng rõ rệt. Chính sách đối với châu Á Thái Bình Dương về cơ bản đã định hình những đường hướng ưu tiên. Toàn danh từ lộn nhộn đúng không ạ? Thì VOA hỏi là, trong bối cảnh như vậy Việt Nam cần phải hành động tham gia như thế nào vào tứ giác kim cương đó, hay là Việt Nam là ngư ông đắc lợi? Thì anh nói chuyện mà có cái gì mà ngư ông đắc lợi? Việt Nam có vị trí địa chiến lược rất quan trọng, đồng thời ở nơi này Mỹ có nhiều lợi ích, trong đó có đảm bảo thông thương hải hàng hải, và những hoạt động gần đây của tàu chiến Mỹ trên Biển Đông còn cho thấy Mỹ rất chú trọng đến cuộc đối đầu về tàu ngầm ở dưới lòng Biển Đông, bởi vì Biển Đông là nơi Trung Quốc ẩn giấu những lực lượng tàu ngầm chiến lược của họ. Xin lỗi anh, chúng tôi biết rõ là khả năng hải quân của anh tàu như thế nào. Hàng không mẫu hạm thì vỏ tàu đi mua của người ta, máy tàu thì mua của Mỹ, cái dây cáp trên tàu mua của Tây. Ở đó mà tàu ngầm thì đáng kể. Bởi vì Biển Đông là nơi Trung Quốc gần giống những lực lượng tàu ngầm khi chiến lược của họ. Anh nói thế rồi. Vì thế cho nên Việt Nam phải bình tĩnh tham gia vào các cái có thể nói là tập hợp lực lượng theo hướng bảo vệ tự do hàng hải và thông qua đó bảo vệ chủ quyền biển và các quyền lợi, xin lỗi anh, bảo vệ tự do hàng hải là vì nước Mỹ nó không có chủ quyền ở bên này, nó chỉ viện cớ, và nước Mỹ không tham gia ký kết vào cái luật biển 1982 thì nó chỉ là không là vấn đề gì. Còn Việt Nam anh là có chủ quyền, anh bị nó xâm phạm chủ quyền mà anh cũng lại tự do hàng hải như Mỹ, sao mà ngu thế. Đấy là, và anh này anh nói rằng thì là Việt Nam của anh ấy đang bị Mỹ nó bao vây ghê quá này, là phải bám với Mỹ đó. Giờ thì câu hỏi cuối cùng tôi lướt qua, anh này tức cười quá. Trong tất cả những diễn biến như vậy, Việt Nam tới đây trong năm 2018 sẽ đón tiếp tàu sân bay Mỹ và trong một cảng của Việt Nam sẽ có ý nghĩa hay không, hay thông điệp thế nào? Thì anh lại tiếp tục là lại 3-0 nữa. Về phía Mỹ, anh Nguyễn Ngọc Trường anh nói về phía Mỹ, Mỹ muốn khẳng định sự hiện diện mạnh của Mỹ ở khu vực Biển Đông, còn Việt Nam cũng chú ý thúc đẩy quan hệ với Mỹ. Mỹ đóng vai trò rất quan trọng ở trong khu vực Đông Á, châu Á, Thái Bình Dương hay vòng cung Ấn Thái. Cho nên Việt Nam hoan nghênh tàu sân bay của Mỹ vào thăm các cảng biển chiến lược của Việt Nam. Cái đấy là sự phát triển phù hợp với thực tế của tình hình trên biển, đồng thời cũng phù hợp với sự phát triển nâng cao chất lượng hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam. Nhưng đồng thời Việt Nam cũng sẵn sàng mở các cảng biển chiến lược của mình để đón các tàu có vai trò lớn của các nước khác. Việt Nam thực hiện không những đa dạng hóa về chính sách đối ngoại mà cũng đa dạng hóa về các quan hệ an ninh. Xin lỗi anh, cái đa dạng hóa này của anh Việt Cộng tôi đã bình luận nhiều lần rồi. Đa dạng hóa là giống như con chó ba chùa đấy, chùa nào có động giao động thất thì bỏ đến. Đa dạng hóa của anh tôi đặt tên là chó ba chùa. Và bây giờ báo Pháp Luật ở trong nước đang tin một cái hỏi lắm. Tàu sân bay Mỹ bất ngờ đến Cam Ranh bảo vệ APEC. Theo Seeming Evening News, tàu USS Ronald Reagan đang tham gia tập trận cùng quân đội Hàn Quốc. Đến ngày 27 tháng 10, tàu này sẽ lên đường sang thăm Việt Nam, dự kiến cập cảng quốc tế Cam Ranh vào đầu tháng sau. Cuộc tập trận ở phía đông của Triều Tiên sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 10. Tàu USS Ronald Reagan sẽ rời khỏi Hàn Quốc và di chuyển đến cảng quốc tế Cam Ranh vào đầu tháng 11. Dự kiến tàu này sẽ cập cảng Cam Ranh cùng thời điểm Tổng thống Donald Trump có chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 11. Ngày 11 tháng 11, Tổng thống Trump sẽ thăm chính thức Hà Nội, tham gia các cuộc gặp song phương với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các cấp lãnh đạo cao của Việt Nam. Đô đốc Scott Swift từng tuyên bố, tức là tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, đó, tàu sân bay của Mỹ sẽ đến Việt Nam trong một thời điểm phù hợp. Để trước đó thì nói thế, bây giờ thì có lẽ là cái thời điểm này là phù hợp cho nên tàu Mỹ đến Cam Ranh. Đồng thời tàu USS Ronald Reagan cập cảng Cam Ranh có thể dễ dàng bảo vệ Tổng thống Donald Trump trước các nguy cơ khủng bố và trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên ngày một tăng cao. Bây giờ đến tin trong nước Việt Nam. Đài VOA tiếng Việt ngày hôm nay đăng bài có tựa đề là An ninh tuyệt đối cho APEC. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh đảm bảo an ninh tuyệt đối để không có một sơ suất nào nhỏ nào xảy ra trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC mà Việt Nam sẽ là nước chủ nhà vào đầu tháng sau. Bộ trưởng Công an Tô Lâm có mặt trong buổi lễ xuất quân diễn tập phương án bảo vệ đó, nói VOA qua điện, nói với VOA qua điện thoại hôm 25 tháng 10 rằng tất cả mọi việc đều đảm bảo và chú đáo cho sự kiện sẽ chính thức khai mạc ngày 6 tháng 11. Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều như những quốc gia khác đã khẳng định sẽ tham dự APEC tại Đà Nẵng. Người đứng đầu chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định các lực lượng công an và quân đội đã triển khai phương án chủ động rộng khắp quyết liệt để tội phạm không có điều kiện phá hoại, dù là bất cứ hành vi nào, thủ đoạn tinh vi nào, và sẽ kịp thời xử lý kẻ xấu phá hoại. Anh sợ biểu tình như vậy. Đâu cần phải biểu tình. Vận động ở bên Mỹ này áp dụng luật Magnitsky là đủ rồi. À. Trong nỗ lực bảo vệ an ninh cửa khẩu, sân bay quốc tế Nội Bài đã cấm anh cấm một Việt kiều Mỹ người từng tham gia biểu tình và đăng nhiều hình ảnh được cho là nói xấu chế độ nhập cảnh Việt Nam hôm 18 tháng 10. Ai đó là ông Dominic Phạm. Ông nói với VOA rằng ông bị từ chối nhập cảnh vì Hà Nội sợ gây rắc rối cho APEC. Bây giờ nó sợ ma đến thế. Phương án bảo vệ tuần lễ cấp cao APEC 27 gồm hai phần, trong đó có phần xử lý tình huống đánh và bắt khủng bố. Phải là xử lý tình huống đánh và bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng và trên sông nước. Và nhắc lại, bây giờ nó đang tập, nó gọi là lễ xuất quân tập. Bản tin nhắc lại, năm 2006, 8 năm sau khi gia nhập APEC, Việt Nam lần đầu tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh của khối tại Hà Nội với sự tham gia của Tổng thống Mỹ lúc đó là George Bush. Và cái năm đó là anh được lấy ra khỏi danh sách CPC. APEC hiện gồm 21 nền kinh tế thành viên, đại diện gần 40% dân số thế giới, gần 60% GDP và gần một nửa lượng thương mại toàn cầu theo thống kê năm 2014. Bây giờ tôi có cái bản tin này mà do blog Việt Nam Internet đem về cho tôi. Internet for Việt Nam, WordPress, rất là hay. Là vì Internet for Việt Nam vào cái website trầnđạiquang.org ở trong nước để anh Trần Đại Quang anh được ông Tổng thống Mỹ tiếp kỳ này, thì cái website của anh Trần Đại Quang anh nói như thế nào? Và Trần Đại Quang anh có cái website này, anh trích cái báo The Diplomat và anh cho rằng The Diplomat nhận định về cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Tổng thống Donald Trump như thế nào. Ngày 11 tháng 11 tới, Tổng thống Mỹ sẽ tới Hà Nội thăm chính thức Việt Nam và hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam. Tạp chí Nhật Bản The Diplomat đặc biệt chú ý đến cuộc họp thượng đỉnh song phương giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump. Diplomat nhận định nguyên văn như thế này. Rất có thể Tổng thống Trump sẽ trực tiếp tục thúc đẩy tiến trình xích lại gần nhau giữa Hà Nội và Washington, từng được người tiền nhiệm Obama đẩy mạnh vào cuối năm cuối nhiệm kỳ. Nhà Trắng ngày 16 tháng 10 ra thông báo về chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Donald Trump tới châu Á, bao gồm điểm đến Đà Nẵng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, APEC, và đến Hà Nội thăm chính thức Việt Nam. Một ngày sau thông cáo của Nhà Trắng, tạp chí Nhật Bản The Diplomat đăng tải bài viết với tiêu đề A Wide-Ranging Agenda, What Trump's First Asia-Pacific Tour Means, nêu bật hai điểm đáng chú ý trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ. Trước tiên là Hội nghị Thượng đỉnh APEC. The Diplomat đặc biệt ghi nhận quyết định của ông Trump là sẽ phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh của các Tổng Giám đốc khối APEC. Tham luận này có thể là bài phát biểu đầu tiên về chiến lược của chính quyền Donald Trump đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà Mỹ muốn được tự do và mở cửa. Theo tờ báo Nhật, rất có thể chiến lược đó là phản ứng của Mỹ đối với sáng kiến con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Cái này đúng, chứ không phải như cái anh nhà nghiên cứu Việt Cộng lúc nãy anh nói. Tức là gì? Là phản ứng của Mỹ đối với sáng kiến con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Về chuyến thăm chính thức Việt Nam, The Diplomat đặc biệt chú ý đến cuộc họp thượng đỉnh song phương giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội. Dù chương trình nghị sự cụ thể chưa rõ, nhưng The Diplomat nhận định rất có thể Tổng thống Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình xích lại gần nhau giữa Hà Nội và Washington, từng được người tiền nhiệm Obama đẩy mạnh vào cuối nhiệm kỳ. Nhưng bây giờ tôi vào cái website báo mạng Bullshit Việt Nam đăng bài của Thiền Lâm, nhưng mà đặc biệt là khi giới thiệu bài của Thiền Lâm có tựa đề là nếu ông Trump không gặp ông Trọng thì sao, đúng là chủ tịch nước gặp tổng thống nước gặp chủ tịch nước, anh Trọng là cái thứ gì, anh Obama tiếp anh Trump Trọng như chủ tịch nước, làm cho tình hình nó thêm rắc rối thêm lên. Mà anh Vũ Trọng anh tưởng bỏ anh về anh bắt bớ đủ thứ vì cái lời hứa rằng không kỳ thị ý thức hệ là theo Mỹ thì không mất đảng, anh về anh bắt bớ tùm lum hết. Bây giờ Thiền Lâm của Bullshit Việt Nam đặt vấn đề nếu ông Trump không gặp ông Trọng thì sao. Nhưng mà trước khi vào này thì tôi đọc cái lời phê bình giới thiệu của Bullshit Việt Nam cho cái bài này. Và để trả lời câu hỏi là nếu ông Trump không gặp ông Trọng thì sao đó, thì Bullshit Việt Nam câu trả lời câu hỏi này khó đấy nhỉ. Ai ngờ những chuyện chẳng có gì là to tát đối với quốc tế dân sinh mà lại làm cho những kẻ quyền lực nhất nước phải đau đầu. Hèn gì, trong trận lũ vừa qua ở miền Trung người chết đuối lên đến gần 50 cũng chẳng khiến được cụ tổng phải nhách mép. Thôi thì xin hiến kế, nếu Tổng thống Trump vẫn nhất quyết không đến thăm ngai vàng cáo quý của bên phía đảng, thì nên cho người tới bàn bạc ngay với đại sứ Mỹ Ted Osius, nhờ ông chịu khó đánh đường về Mỹ gấp để mời cho được vị chủ tịch Đảng Cộng sản Mỹ nhận lời tháp tùng ông Trump trong chuyến đi sang châu Á lần này. Rồi, khi đoàn ghé thăm Hà Nội, ông Trump trong tư cách đại diện cho nhân dân Hoa Kỳ được mời đến chủ tịch phủ hội đàm với ông Trần Đại Quang, thì ông chủ tịch Đảng Cộng sản Mỹ cũng sẽ được hộ tống rẽ sang đảng phủ để chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai cái bạt tay cùng lúc diễn ra hai dinh thự khác nhau chắc hẳn đều vô cùng ý nghĩa. Và máy ra trong môn một, sau vài lời tâm sự thật bụng của vị đại biểu cộng sản xứ sở dân chủ giàu mạnh bậc nhất, cụ tổng nhà ta dẫu có đang nuôi quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội, đói nghèo và tham nhũng kiểu gan cóc tía đi nữa, biết đâu lại chẳng cảm thấy mềm lòng. Bây giờ bài của Thiền Lâm như thế này, cũng nói chuyện về là ông Tâm đi đến Việt Nam và ông đi trong bao lâu thì chưa thế nào, và cho biết là mọi việc vẫn còn được hai bên Mỹ và Việt thương thảo. Có lẽ trong cái thương thảo này nó lobby mạnh mẽ ở bên Mỹ này để là ông Donald Trump sẽ tiếp Tổng Bí thư Đảng ấy. Và bà Thiền Lâm cho biết rằng có nhiều đánh giá của giới quan sát và phân tích cho rằng khác hẳn với Tổng thống đời trước Obama có vẻ mềm mỏng và nề nang, ông Trump là người không quá quan tâm đến phép tắc xã giao và càng chẳng quan tâm đến kênh đảng của ông Nguyễn Phú Trọng. Một bằng chứng có thể nhận ra được là mặc dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lặp đi lặp lại về sự cần thiết duy trì quan hệ kênh đảng với phía Mỹ khi ông Phúc đi Washington vào tháng 5 2017, nhưng ông Trump lại chẳng nói một từ nào về đề nghị này. Xét sự tính cách thẳng ruột ngựa của ông Trump, một kịch bản có thể mang lại nỗi thất vọng lớn lao cho kênh đảng nhà ta là trong thời gian ở Hà Nội vào tháng 11 tới ấy, ông Trump chỉ có thể gặp Trần Đại Quang như đại diện duy nhất của phía Việt Nam, trong khi sẽ không có cuộc gặp quan trọng nào khác kể cả với Nguyễn Phú Trọng. Nếu những kịch bản này diễn ra, chính trường Việt Nam sẽ chứng kiến thế nước đi lên trong kép với gương mặt tự hào của người vừa mặc quân phục rằn ri thăm doanh trại quân đội là Trần Đại Quang. còn kênh đảng trong hoặc kép sẽ tạm thời không còn vai trò nổi bật trên trường quốc tế. Và nếu những kịch bản trên xảy ra, có thể xem đó là một bước thụt lùi của Nguyễn Phú Trọng trước khi có thể diễn ra đại hội giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam vào khoảng giữa năm 2018. Vào giữa năm 2015, chuyến đi Mỹ được xem là thành công của Nguyễn Phú Trọng, được Tổng thống Obama tiếp đón như là nguyên thủ quốc gia tại phòng bầu dục, và Việt Nam được Mỹ cam kết cho vào hiệp định TPP, đã tiếp thêm một sức mạnh lợi thế rất đáng kể cho ông Trọng trước khi đại hội 12 diễn ra vào đầu năm 2016. Bây giờ anh bài này cũng nói ra những cái vận động ngầm của anh Việt Cộng. Trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng là Hoàng Bình Cân đi Tây Âu, rồi thì Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đi Đông Âu, rồi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi Âu Châu nữa. Tuy nhiên, hầu hết những chuyến đi này đều chỉ nhận được kết quả hết sức mờ nhạt và chẳng có gì được các nước hứa hẹn thêm về tăng cường quan hệ với kênh đảng nhà ta để giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam nắm chắc suất bên bàn tiệc đứng quốc tế. Bây giờ trong nước có những lối nói hay thì bàn tiệc đứng quốc tế. Cũng còn một lý do hết sức tế nhị khác mà Đảng và ông Nguyễn Phú Trọng chưa bao giờ công bố là hội nghị APEC và đặc biệt chuyến đi của Tâm được Việt Nam hy vọng có thể giúp làm nhòa nhạt đi ấn tượng quá xấu của cộng đồng quốc tế về Việt Nam sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin mà đã khiến chính phủ Đức phải tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Tuy nhiên, cho tới nay, trong lúc phía Đức chưa có dấu hiệu nào dịu bớt cơn giận dữ, thì người Mỹ cũng chưa làm gì để giúp Việt Nam phục hồi một tí cái thể diện quốc tế. Một kịch bản có thể xảy ra sau hội nghị APEC là ông Trọng sẽ càng quyết tâm nhất thể hóa chức danh đảng và nhà nước. Để anh kiêm luôn chủ tịch nước đó. Không chỉ ở cấp phường xã mà còn có thể lên đến cấp tổng bí thư kiêm chủ tịch nước. Cũng là một danh nghĩa không thể thiếu để đón tiếp hoặc được đón tiếp với tư cách là nguyên thủ quốc gia, mà không phải thông qua các cuộc vận động để tăng cường quan hệ kênh đảng. Bài này rất là diễu. Bây giờ tiếp tục những cái tin tức chính thức. Bản tin ngày 25 tháng ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tướng Mattis gặp tướng Lịch ở Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước gặp nhau đó. Tại cuộc gặp bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và Việt Nam tái khẳng định ý định tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Ngũ Giác Đài hôm 24 tháng 10 cho biết bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 11 diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tại Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Hoa Kỳ và Việt Nam tái khẳng định mục tiêu tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh hàng hải, nhấn mạnh tiến triển trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Ông Mattis cũng đã tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc đảm bảo tự do hàng hải, tự do di chuyển trên biển, trên không và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp cho phép. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thông báo với Bộ trưởng Jim Mattis trong thời gian tới, Việt Nam dự định tổ chức lễ công bố kết quả giai đoạn 2 của dự án làm sạch dioxin ở sân bay Đà Nẵng. Ngoài ra, phía Việt Nam còn đề nghị Mỹ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong dự án làm sạch chất dioxin ở sân bay Biên Hòa. Ông Mattis nêu rõ Mỹ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam ở những nơi nội dung mà Việt Nam có nhu cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tái khẳng định lại cam kết của nước này đối với các đồng minh và các đối tác trong khu vực và một khu vực Đông Á tự do và mở rộng, bao gồm một ASEAN mạnh mẽ thống nhất về các vấn đề khu vực và toàn cầu. Vào tháng 8 năm nay, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã có chuyến công du đến Mỹ, gặp ông Mattis tại Ngũ Giác Đài, khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Đấy là vận động quốc tế vận của anh bây giờ. Ở trong nước thì sao? Ở trong nước thì anh cũng... Anh đang bị nhiều cái tai họa lắm. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua loan tin, vì sao Việt Nam bị Liên Âu rút thẻ vàng đối với hải sản? Tức là giao thông đèn xanh đèn đỏ với đèn vàng là cảnh cáo. Trong thông cáo báo chí ngày 23 tháng 10, Liên Hiệp Châu Âu cho biết đã chính thức đưa thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam, đồng thời cảnh báo có thể cấm nhập các mặt hàng hải sản từ Việt Nam nếu Hà Nội không làm nhiều hơn để giải quyết tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp. Theo thông cáo của Liên Âu, hình thức cảnh cáo thẻ vàng là một trong các bước quy định trong bộ quy tắc áp dụng cho quy trình giải quyết tình trạng đánh bắt hải sản lậu được Liên Âu thông qua năm 2010. Thẻ vàng không đi kèm các biện pháp trừng phạt nhằm để cho các quốc gia bị cảnh cáo có thời gian khắc phục tình hình. Thẻ xanh sẽ được ban hành nếu vấn đề được giải quyết. Ngược lại, thẻ đỏ sẽ được đưa ra kèm theo một loạt biện pháp trừng phạt, bao gồm lệnh cấm thương mại đối với các mặt hàng hải sản của quốc gia đó. Liên Âu cho biết kể từ năm 2012, Liên Âu đã có các cuộc đối thoại không chính thức với Việt Nam trước khi đưa ra quyết định đưa thẻ vàng. Nhưng Hà Nội đã không có hành động hiệu quả trong việc thể hiện cam kết chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Ủy viên Carmen Uvella cho biết Liên Âu đang hỗ trợ cho Hà Nội về mặt kỹ thuật để ngăn chặn tình trạng này. Việt Nam có 6 tháng để khắc phục tình hình, và Liên Âu sẽ ban hành thẻ xanh hay thẻ đỏ tùy theo hành động từ phía Việt Nam. Chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp là một phần trong cam kết của Liên Âu nhằm đảm bảo sử dụng bền vững biển và tài nguyên đã được nêu trong chương trình nghị sự quản lý đại dương quốc tế của Liên Âu. Hồi cuối tháng trước, tại một hội nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, báo Tuổi Trẻ dẫn lời trưởng Hiệp hội cho biết thẻ vàng của Liên Âu thực sự là một thiệt hại nặng nề đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam vào Liên Âu và tiếp theo là ở nhiều thị trường quan trọng khác như ở Mỹ. Bây giờ anh Việt Cộng đang loay hoay, anh thích nghi cái bộ mặt ăn cướp của anh với thế giới, và anh ra những cái luật tức cười lắm. Bây giờ anh ra cái luật bảo vệ bí mật nhà nước. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Bộ Công an Việt Nam trình luật bảo vệ bí mật nhà nước và luật an ninh mạng. Anh lại siết chặt an ninh mạng. Truyền thông trong nước cho biết, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, hôm 25 tháng 10 đã trình Quốc hội dự luật bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng. Bộ Công an trình dự án luật đó, theo đó phân loại bí mật nhà nước thành 3 cấp độ là tuyệt mật, tối mật và mật. Ngoài ra, dự thảo luật quy định cụ thể thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước đối với thông tin tuyệt mật là 30 năm, tối mật là 20 năm và mật thường là 10 năm. Thời hạn này có thể được kéo dài nếu việc giải mật gây nguy hại đến lợi ích quốc gia và dân tộc. Cũng trong ngày 25 tháng 10, Bộ trưởng Công an còn trình dự thảo luật an ninh mạng nhằm chống âm mưu diễn biến hòa bình, phá hoại tư tưởng, chuyển hóa chế độ chính trị thông qua các hoạt động thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa. Bộ này cho rằng thông qua không gian mạng, các đối tượng chống phá liên lạc, móc nối, chỉ đạo và thành lập tổ chức hoạt động chống phá, sử dụng không gian mạng để kích động biểu tình, gây rối an ninh. Báo Vietnamnet vào đầu tháng 8 dẫn lời Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nói, chỉ trong hơn một năm, bộ này đã phát hiện và xử lý trên 100 vụ lộ lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng. Với cái cuộc cách mạng công nghệ thông tin này, đố anh giữ bí mật. Báo Pháp Luật cho biết vào tháng 11, 2015, ông Phạm Thanh Trung, nguyên cán bộ công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, bị tòa xử phạt 3 năm tù giam về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, do đã tiết lộ thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam. Và anh đã gửi ảnh chụp thông báo số 5 kèm theo hướng dẫn cách thức giải truyền đơn đặt chất nổ trong thành ngày thành phố Hồ Chí Minh tổ chức meeting lễ 30 tháng 4 đến tài khoản Facebook của Đảng Việt Tân. Lại dính đến Việt Tân. Theo chương trình làm việc của Quốc hội, dự thảo dự luật bảo vệ bí mật nhà nước và dự luật an ninh mạng sẽ được các đại biểu thảo luận vào ngày 13 tháng 11 và sẽ được biểu quyết thông qua vào ngày 22 và 23 tháng 11. Bây giờ đấy, con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt, leo ra leo vào. Bây giờ đến vấn đề sân bay, sân golf, thật sự nhất. Bây giờ trên bản tin này tôi lấy của Tiền Phong ở trong nước đó. Ngày hôm nay, báo cáo Quốc hội về việc thu hồi đất sân golf trong sân bay. Theo Bộ Giao thông Vận tải, với mục tiêu đáp ứng năng lực khai thác từ 43 đến 45 triệu hành khách một năm, giải quyết nhanh tình trạng ùn tắc cấp bách đang diễn ra ở cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đảm bảo phù hợp với kế hoạch xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong đó dự kiến sẽ bổ sung đường lăn song song hệ thống đường lăn nối và xây dựng bổ sung nhà ga T4 mà không phải giải phóng mặt bằng khu dân cư. Không phải giải phóng mặt bằng khu dân cư. Với thời gian thực hiện quy hoạch nhanh, khoảng từ 2 đến 3 năm. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đây là phương án khá phù hợp và khả thi, vừa đáp ứng được mục tiêu quy hoạch, vừa tận dụng được các cơ sở vật chất hiện có của cảng hàng không tại khu vực phía Nam, đồng thời có khả năng thu hút được nguồn vốn xã hội hóa cao. Tuy nhiên, luôn luôn có tuy nhiên. Để đảm bảo tính khách quan khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải chủ trì thuê tư vấn chuyên ngành nước ngoài có đủ năng lực, kinh nghiệm để khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cả về phía Bắc, tức là khu sân golf, và phía Nam, nâng tổng công suất đạt khoảng 45 đến 50 triệu hành khách một năm. Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Cục Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư, lại làm chủ thực hiện nhiệm vụ thuê tư vấn chuyên ngành quốc tế nghiên cứu, rà soát quy hoạch, xây dựng phương án mở rộng và lập điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Về việc thu hồi đất sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, theo Bộ Giao thông Vận tải, căn cứ phương án mở rộng và quy hoạch điều chỉnh cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, các ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống giao thông kết nối quanh khu vực sân bay để giảm ùn tắc giao thông, đồng thời trường hợp cần thiết phải thu hồi đất sân golf để triển khai xây dựng các công trình hàng không xử lý quá tải sân bay theo quy hoạch. Tôi chỉ để ý là nó phải thu hồi sân golf rồi, tức là một nhóm lợi ích mà phải chịu thiệt thòi. Bây giờ những thông tin bối rối ở trong nước. Bản tin ngày hôm qua, báo Thanh Niên nhé, tôi dùng những tin này của báo Lệ Đảng. Metro Bến Thành, Suối Tiên đội vốn 30.000 tỷ đồng do thiếu giám sát. Báo chí trong nước nó khui nhau. Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng việc điều chỉnh tổng vốn dự án Metro tuyến Bến Thành Suối Tiên tăng 30.000 tỷ đồng có trách nhiệm thiếu giám sát của các bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Dự án Metro tuyến Bến Thành đang vướng và Bộ Kế hoạch Đầu tư đã có báo cáo. Vấn đề lớn nhất là Bộ Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phải xem lại phê duyệt điều chỉnh dự án. Thành phố đã phê duyệt rồi, nhưng ai là người có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh này? Ông Dũng, Kế hoạch Đầu tư của Chí Dũng nói như thế. Ngoài ra, phải thống nhất được cơ chế cấp phát và vay lãi, nghĩa là Chính phủ cấp bao nhiêu và thành phố bao nhiêu cho số vốn tăng thêm 30.000 tỷ đội vốn. Dự án ban đầu có tổng vốn là 17.000 tỷ thôi, nhưng sau điều chỉnh lên đến 47.000 tỷ đồng. Theo quy định thì dự án vượt trên 35.000 tỷ đồng thì phải báo cáo Quốc hội. Vì vậy, theo Dũng, phải thống nhất được những vấn đề này, Bộ Kế hoạch Đầu tư mới có thể đưa dự án vào kế hoạch giải ngân vốn trung hạn và bố trí vốn giải ngân. Bên cạnh đó cần phải có cơ chế riêng đặc thù cho dự án này, chứ không theo nghị định cấp phát cho vay lại mới của Bộ Tài chính, và trong kế hoạch chung dài hạn hiện chưa đưa dự án này vào do chưa được phê duyệt.
và tôi giữ lại cái là ông kia ông Dũng này ông nói như thế này nguyên văn: thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm một chút, Bộ Giao thông Vận tải thiếu trách nhiệm theo dõi giám sát, và Bộ Kế hoạch Đầu tư có trách nhiệm đã thiếu đôn đốc các bên. Chúng tôi nhận trách nhiệm của mình, anh Dũng này nhận trách nhiệm nha. Chúng tôi đã phải rà soát lại để đưa ra hướng giải quyết cho dự án này. Thời gian tới chúng tôi sẽ trình báo cáo lên chính phủ. Trước việc tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản, là viết tắt là JICA, cho biết không biết giải trình thế nào với nhân dân Nhật Bản nếu như phía Việt Nam không giải ngân được, và rất khó để chính phủ Nhật Bản cho Việt Nam vay tiếp. Đây là vốn lấy tiền vay của người ta, xong rồi cứ đội vốn lên, lại vay thêm nữa. Làm sao mà chính phủ Nhật người ta giải quyết được? Rất khó để chính phủ Nhật Bản cho Việt Nam vay tiếp. Ông Dũng cho rằng điều này cũng đáng suy nghĩ, là đâu mà đáng suy nghĩ. Theo tinh thần là phải giải quyết nhanh và phải xét cả yếu tố đặc thù, để cản trở thì hiệu quả dự án càng thấp, ảnh hưởng đến đối ngoại. Nguồn vốn thì có, phía Nhật đã chuyển, nhưng cân đối ngân sách kế hoạch thì phải xử lý. Vay tiền người ta để làm mà cứ đội vốn hoài thì người ta cho thế. Đấy, đấy là ăn quen mà nhịn không quen. Bây giờ là cũng bản, đi là bản tin của Đài Hát cho Tự Do, chứ không phải là báo trong nước nữa. Ngày hôm qua, số dự án kinh tế nhà nước thua lỗ nhiều. Một đại biểu Quốc hội nói trước Quốc hội vào sáng ngày 24 tháng 10 là có đến 40 dự án kinh tế của nhà nước thua lỗ, chứ không phải là 12 dự án như thông tin được đưa ra trước đó. Thông báo của ông Hồ Đức Phước, Phước, tôi sẽ kêu ông này tên là viết chính tả Lào á. Ông Hồ Đức Phước, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và là tổng kiểm toán nhà nước cho rằng nền kinh tế Việt Nam có rủi ro và không có tính bền vững vì không có sức mạnh nội lực, toàn đi vay. Ông Phước lấy dẫn chứng là tổng sản lượng quốc gia trong quý 3 năm nay tăng lên, nhưng đó lại là do hai doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là Samsung và Formosa. Không có nội lực đấy. Ông tổng kiểm toán nhà nước cũng dự báo rằng năm 2007 sẽ là năm thứ ba liên tiếp mà ngân sách nhà nước sẽ thiếu hụt. Ông Hồ Đức Phước nếu không nêu tên các dự án bị thua lỗ, nhưng mạng báo pháp luật có nêu tên các tập đoàn kinh tế đang bị nợ nần chồng chất khó giải quyết, đó là tập đoàn dầu khí Việt Nam là một, tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam là hai, tổng công ty lương thực miền Bắc là ba, tổng công ty lương thực miền Nam là bốn, tập đoàn than khoáng sản Việt Nam là năm, tổng công ty viễn thông Mobifone là sáu. Tôi nghĩ không phải chỉ có sáu mà thôi. Tất cả những công ty và tập đoàn kinh tế này đều là của nhà nước. Và trong báo cáo của chính phủ Việt Nam gửi Quốc hội ngày 24 tháng 10 có thừa nhận rằng hiệu quả của các doanh nghiệp này thấp so với số vốn mà nhà nước đầu tư vào. Báo cáo của chính phủ cũng nhấn mạnh rằng một trong những nguyên nhân làm cho các doanh nghiệp nhà nước này làm ăn không tốt là do sự quản lý không công khai minh bạch. Quản lý không công khai minh bạch, trách nhiệm của người quản lý không rõ ràng, không khuyến khích được người lao động làm việc tốt. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và lấy doanh nghiệp nhà nước làm lực lượng chủ đạo, mặc dù gần đây có thừa nhận vai trò lớn lao của thành phần kinh tế tư nhân. Chính sách kinh tế như thế bị giới chuyên gia cho là không thể nào giúp Việt Nam phát triển hiệu quả. Đấy là bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Và cũng lại Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay đăng cái tin là vì nợ nhiều quá thì bây giờ chia cái số nợ ra cho 90 triệu dân thì sao. Bản tin ngày hôm nay đã cho thấy rằng mỗi người Việt Nam gánh 30 triệu đồng tiền nợ công. Trung bình mỗi người dân Việt Nam hiện gánh khoảng 30 triệu đồng nợ công, và con số này sẽ tiếp tục tăng vào cuối năm nay. Thông tin này được công bố trong báo cáo của chính phủ Hà Nội gửi Quốc hội Việt Nam đó, không phải là tin láo, tin trong báo cáo đó. Gửi Quốc hội Việt Nam ngày 25 tháng 10, tức là ngày hôm nay. Theo đó, đến cuối năm 2016, nợ công của Việt Nam là 2,8 triệu tỷ đồng, bằng 63,6% GDP. dự kiến đến cuối năm 2007, nợ công sẽ tăng lên 3,1 triệu tỷ đồng, nhưng so với GDP lại giảm xuống còn 62,6%, và đến cuối năm 2018, nợ công sẽ đạt mức 63,9% GDP. Chính phủ Việt Nam cũng thừa nhận hệ số trả nợ khá cao và đang có xu hướng tăng lên. Điều này gây áp lực cho việc bố trí nguồn trả nợ từ ngân sách nhà nước. Dự kiến sang năm, chính phủ sẽ vay mới để trả nợ gốc, đảo nợ, vay mới để trả nợ gốc hơn 146.700 tỷ đồng. Vay nước ngoài về cho vay lại 40.000 tỷ đồng. Và vay bù đắp bội chi khoảng 150.000 tỷ đồng, toàn tỷ không. Trong báo cáo, Việt Nam khẳng định quan điểm là vay để đầu tư chứ không vay cho chi thường xuyên, đồng thời đã vay bây giờ ai người ta cho vay nữa. Cũng đưa ra các biện pháp kiểm soát nợ công trong thời gian tới như giao cho doanh nghiệp tự vay tự trả trong giới hạn được chính phủ cho phép, hay huy động nhà tài trợ và sử dụng vốn LDA. Thế nó loay hoay như thế này. Bây giờ nó chống tham nhũng từ trên xuống dưới, bây giờ nó chống xuống dưới không à, bây giờ nó sờ đến anh Hiền Bãi. Đây là bản tin của báo trong nước do Exodus for Việt Nam đem về cho tôi. Yên Bái kỷ luật 127 đảng viên tham nhũng sai phạm kinh tế. Chiều qua 18 tháng 10, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Yên Bái. Qua kiểm tra cho thấy, Thường trực Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo xử lý kịp thời 3 vụ việc báo chí nêu, dư luận xã hội quan tâm liên quan đến bộ thuộc Văn phòng vụ Tỉnh ủy quản lý, cho chủ trương xử lý 4 vụ án danh từ lộn nhộn. Rồi thì kỷ luật 3 tổ chức đảng, 127 đảng viên có liên quan tham nhũng sai phạm về kinh tế và thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 500 triệu đồng. Ghê quá. Kiểm toán đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 207 tỷ đồng. Qua giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, các cơ quan chức năng đã thu hồi về cho nhà nước 1.678 tỷ đồng, gồm gần 2.500 mét vuông đất, khôi phục quyền lợi cho 336 công dân với số tiền 1,77 tỷ đồng và hơn toàn là tỷ không. Tóm lại là đấy, kỷ luật đảng đấy. Và tuần này nó vừa bắt một thanh niên mà lần bắt này nó toàn ghép vào cái tội điều 79 đúng không? Nhưng mà anh này là anh Phạm Kim Khánh này. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Human Rights Watch đòi trả tự do cho sinh viên Phạm Kim Khánh. Trong cáo được công bố hôm nay 24 tháng 10, hay vậy, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch yêu cầu nhà Việt Nam phải hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do ngay lập tức cho blogger Phạm Kim Khánh, sẽ bị đưa ra xét xử tại Thái Nguyên vào ngày mai vì tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 bộ luật hình sự. Thì tôi có bản tin của đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm nay thì tôi lướt qua cái bản tin này, và bản tin của đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm nay cho biết là Phạm Kim Khánh bị xử 6 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước. Tòa án tỉnh Thái Nguyên hôm 25 tháng 10 tuyên phạt sinh viên Phan Kim Khánh 6 năm tù giam và 4 năm quản chế theo điều 88 bộ luật hình sự, và luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho sinh viên Khánh tại phiên tòa sơ thẩm. Và ông cho VOA biết rằng trong cáo trạng của Viện Kiểm sát đưa ra không có tình tiết tăng nặng, nhưng tại phiên tòa hội đồng xét xử hội cho rằng có tình tiết tăng nặng do Khánh phạm tội nhiều lần. Tòa nhận định Khánh sử dụng Internet để tuyên truyền tư tưởng đa nguyên đa đảng, phi chính phủ, phi chính trị quân đội, bầu cử tự do báo chí, trong khi giám định viên Bộ Thông tin Truyền thông thì kết luận đó là tuyên truyền chống nhà nước. Hãng tin Reuters hôm 25 tháng 10 loan tin Phan Kim Khánh, 24 tuổi, là một sinh viên khoa quan hệ quốc tế và là con cả của một gia đình công giáo ở một tỉnh
vùng sâu phía bắc thủ đô Hà Nội. Trước khi bị bắt vào hồi đầu hôm nay, Khánh đã viết blog chỉ trích chính phủ. Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 24 tháng 10 kêu gọi Việt Nam bỏ tất cả các cáo buộc và trả tự do cho Khánh. Ông Phan Kim Khánh sinh năm 1993, khi bị bắt đang là sinh viên năm cuối khoa quốc tế của Đại học Thái Nguyên. Năm 2015, ông Phan Kim Khánh được học bổng của chương trình Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á, viết tắt là ICARALI, S-E-A-L-I, để tham gia khóa đào tạo do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức. À, dính líu đến Mỹ nha. Phan Kim Khánh bị bắt hồi tháng 3 năm nay với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự, vì đã thành lập và điều hành hai trang blog có tên là Báo Tham Nhũng và có tên là Tuần Việt Nam. Tôi có vào mấy cái blog này. Hội Sinh viên Nhân quyền Việt Nam hôm 25 tháng 10 nói sinh viên Phan Kim Khánh là người thực hiện quyền tự do suy nghĩ biểu đạt được hiến pháp quy định, và việc kết án anh 6 năm tù giam chỉ vì lập báo Tham Nhũng là vô lý. Trong thông cáo báo chí ngày 24 tháng 10, tổ chức theo dõi nhân quyền còn yêu cầu các nhà tài trợ và giới lãnh đạo thế giới hãy đòi chính quyền Việt Nam phóng thích tất cả các tù nhân chính trị trước Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á châu Thái Bình Dương APEC vào đầu tháng tới. Hãng tin AFP nói việc xử án sinh viên Phan Kim Khánh được tiến hành vào lúc chính quyền Việt Nam siết chặt kiểm soát đối với những tiếng nói chỉ trích trước dịp diễn ra Hội nghị APEC. Tôi nhắc lại, trước dịp diễn ra Hội nghị APEC. Truyền thông Việt Nam nói Phan Kim Khánh đã móc nối với một số đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài nước, bàn bạc trao đổi thông tin và cùng quản trị, trong đó có Nguyễn Văn Hải, chiếc Hải Điếu Cày, hiện đã xuất cảnh sang Mỹ vì lý do nhân đạo. Anh Điếu Cày có xuất cảnh đâu, anh bị nó trục xuất, nó ép nó đưa lên tàu ICD đi, có xuất cảnh đâu. Bây giờ tin đấu tranh tiếp tục. Lâu nay chúng ta cứ nghĩ rằng đấu tranh nguội rồi, chả có nguội thế nào, vẫn tiếp tục. Chỉ có cái là không có ồn ào như trước mà thôi. Bây giờ Exodus for Việt Nam đem về cho tôi tin dân oan biểu tình. 8 giờ 40 phút ngày 23 tháng 10, 2007, dân oan các tỉnh Đồng Nai, Đắk Nông, Bình Định, An Giang, Bình Thuận, Huế, Bình Phước, Hà Nội, Ninh Bình biểu tình dọc đường từ Quốc Tử Giám đến đường Hùng Vương xuống đến văn phòng Quốc hội. Cái bản tin nó có kèm theo video nhưng mà tôi không đem vào đây được. Dân oan tố cáo quan tham nhũng chính quyền địa phương cướp sạch đất đai nhà ở của dân, đẩy người dân sống cảnh đầu đường xó chợ giữa thủ đô Hà Nội. Dân oan yêu cầu Trung ương giải quyết trả đất trả nhà để dân ổn định cuộc sống. Dân oan các tỉnh bị lực lượng an ninh công an Hà Thành ngăn chặn không thể tụ tập lâu được và bị khống chế lên xe 24 chỗ đưa đi, không biết đưa đi đâu. Bây giờ cũng là Exodus for Việt Nam đưa tin cho tôi là blog Đỗ Việt Khoa cho biết là đang có biểu tình đòi bồi thường đất 8 giờ sáng 23 tháng 10 tại cổng nhà máy bia Heineken, địa bàn xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội. Đang có biểu tình đòi bồi thường đất tại cổng nhà máy bia Heineken, địa bàn xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội. Khoảng 17 năm trước, nhân dân thôn Nỏ Bạn, thôn Dương Tảo đã cho tập đoàn bia Tiger Heineken thuê đất. À, cho thuê, bây giờ nó chiếm luôn. Đến nay, chính quyền Hà Nội đã có chủ trương bán hẳn đất cho tập đoàn này với giá 235 triệu đồng một sào, nhưng lại trừ đi số tiền đã cho thuê khoảng 17 năm qua, còn lại mỗi sào đất người dân chỉ nhận được 175 triệu. Bà con không đồng ý và đã kéo ra biểu tình. Tương tự như ví dụ bạn cho người ta thuê nhà 10 năm, nay bạn bán nhà cho người ta, thì người mua đòi bạn phải trừ số tiền đã cho thuê. Vô lý là chỗ đó. Lại với lại biệt dân đoàn biểu tình nữa là cái này là biểu tình ngày tin ngày 25 tháng 10, cũng là Exodus for Việt Nam đem về cho tôi. Dân đoàn ba miền biểu tình trước trụ sở tiếp công dân trung ương số 1 Ngô Thị Nhiệm, Hà Nội, 10 giờ sáng 25 tháng 10 sáng nay này. Dân oan các tỉnh biểu tình trước trụ sở ban tiếp dân công dân đường trung ương tố cáo quan tham nhũng, quan tham chính quyền địa phương tham nhũng cướp sạch sành sanh đất nhà đai nhà của dân oan, ra trung ương khiếu nại tố cáo về đất đai cứ để kéo dài. Dân oan bức xúc liên tục đến các trụ sở cơ quan quyền lực trung ương yêu cầu: một là trả đất trả nhà để dân oan ổn định cuộc sống, hai là xử lý những tên tham quan nhũng cướp đất cướp nhà đẩy người dân vào con đường cùng. Đấy là một cuộc biểu tình khác chứ không phải cuộc biểu tình nãy. Và một biểu tình nữa là do blog Lê Văn Sơn gửi cho Exodus for Việt Nam ngày 23 tháng 10. Biểu tình yêu cầu trả tự do cho bà Trần Thị Xuân. Hà Tĩnh, sáng 21 tháng 10 2017, tại giáo xứ cửa sót Lộc Hà, Hà Tĩnh, biểu tình yêu cầu trả tự do cho bà Trần Thị Xuân mới bị công an bắt giam theo điều 79 là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bắt ngày 17 tháng 10 2017, người dân tiến về trụ sở hành chính của xã với khẩu hiệu khẳng định Trần Thị Xuân vô tội, yêu cầu trả tự do cho Trần Thị Xuân. Sự phản kháng của người dân chống bất công đang dần trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Nó được xuất phát từ ý thức và hành động theo lương tâm trong sự thật, vì công lý và của tình liên đới. Và kết luận, súng đạn nhà tù đã không kìm hãm được lương tâm tự do của hàng triệu người Việt Nam. Nhà cầm quyền Cộng sản đang tự đưa mình đến miệng hố của bờ vực sụp đổ qua những hành động điên cuồng đàn áp, bắt bớ, giam cầm người yêu nước. Đây là cái bản tin cuối cùng tôi dùng cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay, là tin tức về ông Mục sư Nguyễn Công Chính. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. À, không phải Tiếng Nói Hoa Kỳ, là Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay. Và ông Nguyễn Công Chính, ông ra Quốc hội Mỹ, ông tiếp xúc với các dân biểu Mỹ. Và bản tin có tựa đề là Việt Nam dùng nhà tù để giết những người không có tội. Mục sư Nguyễn Công Chính và vợ bà Trần Thị Hồng tham dự một buổi tường trình tại Quốc hội Hoa Kỳ vào chiều ngày 24 tháng 10, 2015, 2017, tức là hôm qua, để vận động cho tự do tôn giáo của Việt Nam. Nhân dịp Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Việt Nam vào trung tuần tháng 11 tới đây và hội nghị thượng đỉnh ASEAN sau đó. Ông Mục sư Nguyễn Công Chính, người bị tuyên án 11 năm tù vì tội phá hoại đoàn kết dân tộc và được phóng thích đến Mỹ tị nạn tôn giáo hồi cuối tháng 7, nói rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã dùng nhà tù để giết những người không có tội. Trước sự hiện diện của dân biểu Ed Roy, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Hoa Kỳ, và hai dân biểu Joe Lofgren và Lou Correa, cùng những hội đoàn và đại diện của các tổ chức tôn giáo thuộc cộng đồng người Việt tại Mỹ, Mục sư Nguyễn Công Chính tường trình trường hợp của ông cùng gia đình là nạn nhân của tình trạng vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam suốt 37 năm qua. Mục sư Nguyễn Công Chính nêu ra các bằng chứng bao gồm nhà thờ của Hiệp hội Thông công Tin lành các dân tộc Việt Nam mà ông là người sáng lập bị giật sập vào năm 2003. Một số nhà thờ vùng Tây Nam Bộ và Tây Nguyên Bắc Bộ cũng chung số phận. 300 cuốn kinh thánh bị tịch thu. Bên cạnh đó còn có hơn 100 nhà thờ cao nguyên bị đóng cửa. Mục sư Nguyễn Công Chính bị sách nhiễu, bắt bớ dưới nhiều hình thức, và ông cũng như nhiều tù nhân khác còn bị hành hạ một cách tàn độc trong thời gian hơn 6 năm tù đầy mà ông đã trải qua. Ông nói nguyên văn như thế này: tôi bị bắt vào tù năm 2011, và suốt 6 năm 4 tháng tôi ở trong tù thì đều bị biệt giam. Họ bỏ miếng chai vào thức ăn của tôi. Các anh em chủ nhân cũng phát hiện trong đồ ăn có kẽm gai và có hóa chất độc hại mà không thể biết đó là chất gì. Nhưng chính mắt tôi thấy đã có nhiều anh em trong tù ngã xuống chết. Và thân nhân gia đình họ xin mang xác về thì không được phép, mà chôn trong trại giam cho đến khi hết án mới cho lấy xác. Tức là xác chết rồi vẫn phải
thi hành án, đến khi hết án mới cho lấy xác. Tôi nhận thấy cùng là người Việt Nam với nhau, nhưng cộng sản hành xử đối với dân chúng, đặc biệt là đối với các tù nhân lương tâm, tôn giáo và chính trị, một cách tàn độc. Không chỉ bản thân bị hành hạ đến ngục tù, mà gia đình mục sư Nguyễn Công Chính ở bên ngoài cũng thường xuyên bị theo dõi và sách nhiễu về mọi mặt trong cuộc sống. Vợ của ông là bà Trần Thị Hồng từng bị đuổi ra khỏi bệnh viện ngay sau khi sinh con chỉ vài giờ đồng hồ. Bà Hồng cũng bị đánh đập tại trụ sở phường ngay sau buổi chính quyền địa phương yêu cầu bà đến làm việc. Liên quan, bà đã gặp gỡ với phái đoàn Hoa Kỳ đặc trách tự do tôn giáo hồi cuối tháng 4 năm 2016. Chính quyền còn đe dọa không cho bà tiếp xúc với các phái đoàn ngoại giao nước ngoài. Nhấn mạnh tại buổi tường trình vào chiều ngày 24 tháng 10 của Quốc hội Hoa Kỳ, bà Trần Thị Hồng nói rằng còn rất nhiều phụ nữ Việt Nam đang phải đối diện với hoàn cảnh tương tự như của mình. Mục sư Nguyễn Công Chính cùng vợ kêu gọi vận động phái đoàn của Tổng thống Donald Trump lên tiếng về tình trạng đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền Hà Nội khi đến Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào trung tuần tháng 11 tới đây, và kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt, gọi tắt là CPC, vì vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Và Mục sư Nguyễn Công Chính phản ánh các tổ chức tôn giáo trong nước như Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Cao Đài, Linh Mục Thomas Lee, thành viên Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, phát biểu tại buổi tường trình rằng tổ chức của ông yêu cầu hành pháp Hoa Kỳ cần thiết phải đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC như là một biện pháp ràng buộc chính quyền Hà Nội để cho người dân được theo đuổi và thực hành niềm tin tín ngưỡng tôn giáo đúng với chuẩn mực quốc tế về tự do tôn giáo, đồng thời phải trả tự do cho các tù nhân lương tâm như luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, và chấm dứt sách nhiễu các lãnh đạo tôn giáo cũng như đánh đập và bắt bớ họ. Linh mục Thomas Lee nói với Đài Châu Tự Do rằng vì lý do vì sao Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ yêu cầu cần phải đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Ông Linh mục Thomas Lee nói nguyên văn như thế này: chúng tôi yêu cầu hành pháp Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC. Chúng tôi cho rằng thật là sai lầm khi đã có quyết định loại Việt Nam ra khỏi danh sách này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nghĩ rằng như thế là cách để khuyến khích Việt Nam tiếp tục cải thiện tình hình tự do tôn giáo. Tuy nhiên, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ là USCIRF, trong đó tôi là thành viên, nhận thấy sau khi Việt Nam không còn trong danh sách CPC thì chính quyền Hà Nội đã không quan tâm đến tự do tôn giáo đất nước của họ nữa. Có mặt tại buổi tường trình tại Quốc hội Hoa Kỳ vào chiều ngày 21 tháng 10, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho Đài Á Châu Tự Do biết tổ chức BPSOS cũng tháp tùng với vợ chồng mục sư Nguyễn Công Chính, gặp gỡ giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và đại diện của Nhà Trắng để vận động đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói nguyên văn trong một khép: thứ nhất, vận động trả tự do cho các tù nhân tôn giáo mà hiện nay chúng tôi có danh sách gần 100 người. Thứ hai, vận động Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với sự hiện diện của Mục sư Nguyễn Công Chính và bà Trần Thị Hồng để đưa một số giới chức của chính quyền Việt Nam vào danh sách bị chế tài theo luật Magnitsky toàn cầu. Bởi vì một số giới chức đó mà chúng tôi lập danh sách đầu tiên dựa trên hồ sơ của cặp vợ chồng ông Mục sư Nguyễn Công Chính và bà Trần Thị Hồng. Kết thúc buổi tường trình do Ủy hội Nhân quyền Tom Lancet và nhóm dân biểu quan tâm các vấn đề của Việt Nam tổ chức, dân biểu Lu Correa nói rằng ba yêu cầu vừa nêu sẽ được đề cập với Tổng thống Trump trước khi ông lên đường sang Việt Nam trong tháng 11, và thông điệp mạnh mẽ mà các dân biểu Mỹ muốn Tổng thống Trump chuyển đến chính phủ Việt Nam như lời khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Hoa Kỳ, dân biểu Ed Royce rằng mối quan hệ Việt-Mỹ sẽ càng thắt chặt như hai quốc gia mong đợi, cũng như tăng cường hợp tác nhiều hơn nữa, với điều kiện Hà Nội cần phải có những biểu hiện tích cực hơn trong tôn trọng nhân quyền và tôn trọng tự do tôn giáo tại đất nước Việt Nam. Tôi nhắc lại, Hà Nội cần phải có những biểu hiện tích cực hơn trong tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo tại đất nước Việt Nam.
đến đây chấm dứt buổi tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay, và tôi xin mạn phép là tôi không có lời gì kết luận thêm cho bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay.